ông nói rằng á, bạn thường thường bằng niệm tác ý. Đây là một cái câu mà ông trả lời mà khi mình ngồi đó, khi mình ngồi mà mình kinh nghiệm được cái gì thì đó, ông lấy một cái ví dụ. Mà cái ví dụ này là ví dụ từ một cái kinh nghiệm của một hành giả, chứ không phải ông tự ông lấy. Và ông cho mình cái ví dụ đây này, cái gì nó quý vị ngồi mà quý vị không kinh nghiệm được thì người ta ngồi ta kinh nghiệm như thế này đây này. Ông giảng về vấn đề tác ý. Thì ông nói ví dụ thường thường khi mình học á, cái phương pháp mà hồi trước là sư học á, ví dụ như mới đầu mà sư vô và gặp ngài Kim Triệu là ngài dạy đó, tác ý muốn lấy à. Thọ tay lấy. Thấy vậy không? Thì bây giờ ngồi muốn đứng thì mình đứng. Mỗi cái mỗi niệm đi là muốn đứng giờ muốn quay thì mình quay, muốn quay xong là muốn bước đây. Thì khi mà mình nói như vậy đó, thì sư hỏi cái sư Tejaniya đó là cái pháp niệm tâm này mình có cần niệm tác ý như vậy không. Thì sư nói rằng cá nhân của tôi mà tôi kinh nghiệm á, cái labeling là bỏ rồi, không có labeling nữa, chắc chắn 100% phương pháp niệm tâm là không bao giờ nhắc là phải nói cái gì hết, vì khi mà bạn nói cái gì nó đã trễ rồi. Thì như sư kể một cái câu chuyện, một lần mà sư gặp ông, cái lần đầu tiên á, lần đầu tiên hết trơn á mà hai thầy trò gặp nhau đó, ông sư gặp ông á, thì là ông giải thích về cái vấn đề labeling. Sư nói rằng là trong phương pháp chúng tôi tập và thường thường là có labeling, là nói rằng là bây giờ muốn lấy, muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, phòng A, xếp A, rồi vậy mình nói. Thì cái pháp niệm tâm này có đề cập tới vấn đề labeling đó không? Đó, thì nếu mà sư nói cái này thì sư sợ quên cái câu mà sư sắp sửa nói, thì thôi sư để cái này qua một bên, đánh lát nhắc sư rồi sư trở lại. Bây giờ mình nói tác ý. Thì ông nói rằng, bạn cứ để ý khi mà bạn làm một cái gì đó, sắp sửa mà chuyển động cái gì thì bạn mới để ý cái tác ý. Thì cái tác ý đó mình có thể nói là tác ý ở thế động. Movement. Cái thế đó là thế moving, mình có thể tạm dừng ra. Nhưng mà ông nó có một cái quan trọng khác nữa mà bạn phải để ý cho kỹ, đó là tác ý mà thế tỉnh. Sư không biết sư giảng cái này cho bà con nghe chưa? Cái thế động khác thế tỉnh. Sư lấy ví dụ, bây giờ cái gì gặp sư, cái gì nói chuyện, cái gì chấp tay, phải vậy không? Bây giờ muốn chấp à, thì đưa tay lên chấp, phải vậy không? Bây giờ vô gặp sư rồi, bây giờ muốn gặp sư thì muốn chấp tay, muốn lại, muốn cái gì đó, thì là đưa tay lên, phải vậy không? Thì cái đó thì mình hiểu rồi, bây giờ để tay vậy, bây giờ đi tới, giờ muốn chấp tay lên, đó, chẳng hạn, muốn chấp thì mình chấp tay lên. Trong khi mà quý vị mà chấp như vậy đó, là quý vị đang nói chuyện với sư á, thì cái tay nó vẫn hô như thường. Cho đến khi mà sư đi ngang, sư qua rồi, sư nói, thì vậy thôi ha, vậy thôi được rồi, quý vị đi về, thì tự nhiên quý vị phải bỏ tay xuống phải không? Như vậy quý vị nếu có được có hai lần à, tác ý muốn giữ tay lên, chấp tay khi thấy sư, và bây giờ nói chuyện xong rồi, thả tay xuống, thì ông nói bạn thấy có hai lần à, mà bạn không hiểu rằng, khi mà cái tay này bắt đầu nó dở lên á là bị đã thấy sư rồi, do đó cái tay nó keep moving. Nếu mà sư bước ra mà sư bước vô thì tự nhiên tay nó thả xuống à. Có vậy không? Mình bây giờ mình ở nhà mình nấu nướng chẳng hạn, mình muốn lấy một cái đồ gì đó, ví dụ cái đồ nó nằm, ví dụ cái chai muối là chai tiêu, chai gì nó nằm ở trên cao. Mình muốn lấy, tức là mình thò tay lên, thì mình đưa cái tay lên thì nó có một cái khoảng thời gian từ cái tay mình mà đưa lên tới cái tủ, ra mình lấy. Thì nếu mà mình lên mà mình thấy mình đúng cái cabinet mà đặt rồi đó, là tự nhiên cái tay nó tuột xuống à. Cái cabinet nó phải đúng thì cái tay này nó keep going. Như vậy chồng nói từ cái lúc mà ở đây mà cho tới lúc tới đó là tác ý, nó đẩy mình đi. Chứ tại sao bạn cứ để ý cái đầu với cái cuối không? Hồi nãy đó mình tới trước bằng Phật, mình nói chuyện hay là bị cặp sư giơ tay lên, để tay xuống. Nhưng mà trong khi mà nó hô lên nè, là cái này cái tỉnh này, tác ý nó phải rất giữ. Rồi đến khi mà mình đi xong rồi, nói xong rồi, thôi bỏ xuống. Tự nhiên nó kêu tác ý bỏ xuống. Bạn chỉ kể chặng đầu, chặng cuối, và bạn quên chặng giữa. Rất nhiều tác ý. Đó. Sư không biết là tới đây là cái gì nắm được cái điều gì sư nói chưa? Trong khi ngồi thiền, tác ý rất là nhiều. Trong khi bạn ngồi thiền đó, bạn ngồi nhắm mắt, bạn ngồi yên vậy đó, tác ý trong đó rất là nhiều. Bạn có thấy không?
Chưa thấy.
Dạ. Đó thì the same principle, cùng một cái nguyên tắc đó thôi. Cái cô kia cô nói khi mà tôi để sư giải thích cho anh chị em nghe, sư hiểu cái chữ tác ý như thế nào này. Nói rất là nhiều lần nào thượng sư Minh cũng nói, sư U Xin cũng nói, thầy Thế Giới Gia nói, không có hiểu tại sao mà có tác ý lúc tỉnh, tác ý lúc động là mình hiểu rồi này. Bây giờ tôi muốn lấy, tôi thấy rõ ràng cái intention, I lift it up rồi mình thấy rõ. Bây giờ intention to put down, intention to thả tay xuống, cái đó tôi còn thấy. Mà nói rằng là trong cái thời gian như thế này tôi không thấy cái tác ý là tác ý gì. Hoặc hoặc không thấy.
Duy trì.
Dạ. Rồi. Bây giờ nó có một lần nó sẽ đi bát. Sẽ đi khất thực. Đó. Thì hai tay ôm bát như thế này. Thì tự nhiên mình thấy trước mặt mấy sư á, tất cả mọi người đều giạt ra hết trơn. Ta ra tới con suối mà bây giờ nước nó chảy lên rất là cao. Giạt ra là tại vì sao? Là tại vì sư, một số sư đã đứng qua một bên, một số sư là quyết định đi, không đi. Do đó bắt đầu nó có cái line, nó bắt đầu nó có cái sự mà cái vòng lộn xộn. Thì khi mà sư thấy như vậy đó, thì sư thấy có một sư lỗi quá được, thì nghĩ là nó không có sâu. Thì thôi sư đó lỗi đi được thì mình cũng lỗi đi theo đi. Đấy. Thì trong khi mà sư làm như vậy đó, thì khi mà sư nhớ là khi mà sư tới gần cái bờ nước á, thì một tay ôm bát, còn tay kia thì tự động nó kéo cái y lên nè, tại vì sợ ướt. Vì y nó nằm dưới mà. Thì sư đứng dậy, sư nói, trong khi mà nó túng y như thế này, tay mình vẫn ôm bát, túng qua tới bên bờ, cái thả ra. Ôi mình nhớ, chết chạy đúng rồi. Thì tại giờ nãy giờ nó phải holding cái này chứ, phải không? Như vậy trong này tắc ý, rất nhiều, nó thả tay ra, cái tự nhiên sư hiểu, đúng rồi, ông này cũng nói, bây giờ mình hiểu. Từ tại trước giờ mình chỉ hiểu cái động thôi mà mình không hiểu cái tỉnh. Bây giờ rõ ràng nè, nãy giờ mình giữ rất là chặt, mình sợ nó rớt mà. Tay giữ cái bát và tay giữ cái y rất là chặt. Trong khi mà bước đi mà giữ mà cũng duy trì chánh niệm. Thả tay, à rồi, đúng rồi. Thì trực nhận nó hiểu. Đó thì, đó là một cái điểm mà mình thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày cái sự tu tập mình rất là quan trọng. Nhờ vậy mà mình hiểu á. Chứ còn bây giờ ngồi sao hiểu được. Rồi bây giờ cô kia cô nói thế nào là trong khi ngồi. Cô nói sư dặn tôi á là hễ mà nếu mà mình buồn ngủ á thì mình mở mắt ra. Có vậy không? Mở mắt ra rồi đó. Mà mở mắt ra thì sẽ ráng thì tôi ngồi tôi rất là buồn ngủ. Tại vì ông hỏi cô này đó. Cô này cô nói tôi ngồi thiền tôi buồn ngủ, tôi ngồi thiền tôi suy nghĩ tôi chẳng thấy có cái gì, nothing new. It's so boring. Keep same. Yeah. Cái ông nói vậy chứ khi mà cô ngồi cô có thấy tắc ý không? Hỏi giống như sư hỏi cái gì nãy đó, cô này nó không biết. Nó không thấy, không có chưa bao giờ thấy trơn. Thì cô nói, thì thay vì ông giải cái thuyết gì ông nói, you go back, practice, you understand by yourself. Đó. Cô này là cái cô người đại hàng, cô rất là aggressive. Ông nói vậy là mình phải tìm ra cho được, không thôi ông khi dễ mình, cái nọ. Bây giờ cô trở lại cô report cho ông, cô nói. Ông dặn tôi là khi nào buồn ngủ, mở mắt ra. Vì vậy, tôi buồn ngủ, tôi mở mắt ra. Tác ý của tôi là muốn mở mắt ra, mà nó không mở mắt. Bởi vì nó buồn ngủ quá, nó cứ nhắm mà. Đó, nhưng mà cô nói, tôi chưa thấy gì hết. Đến khi mà tôi mở mắt ra rồi đó, thì lúc bây giờ mà tôi mở ra được một cái là tôi rất là happy. Do đó tôi nói, phải giữ, mở. Cái bây giờ tôi hiểu. Mở chỉ là một cái giai đoạn đầu thôi. Mà bây giờ cái mind nó phải ở đó. Intention nó phải ở đó. Keep moving. Keep holding. Mở. Thì tôi hiểu ra rồi. Đúng là trong khi mà mình ngồi thiền mình thấy rất là nhiều tác ý. Là bởi vì sau đó tôi hiểu rằng cái tay mà tôi để cái position này nó phải ở một tiếng à. Cho đến lúc mà ngay bang thì nó biểu phát ra. Thì trong khi mà bắt đầu cho tới lúc là holding. Tay chân đầu, tay vai, tất cả đều cái position nó phải nằm yên hết. Dễ sợ không? Yeah, interesting. Mình không thấy mấy cái này. Đó thì sư nói tới ngang đầu mà cái gì hiểu ngang nào thì sư nói vậy thôi chứ còn sư cũng không biết làm sao nữa. Đó cái ngang, cái sức của sư là như vậy đó. Bởi vì những cái này quá mất thì giờ sư lâu quá sư không có hiểu được. Rồi ông thầy sư, ông nhắc lại cái chuyện này đó. Vấn đề labeling nữa. Rồi nãy sư nói mà sư nói bây giờ để chờ thì giờ sư nói lại. Lần đầu tiên gặp nhau đó sư nghe nói rằng là ông là thầy thiền sư mà sư không bao giờ muốn tới gặp ông hết trơn. Sư ghét ông cay đắng. Là tại vì gì đây? Tại vì sư có một lần đó, sư thấy ông đi ngang một cái nhà đó thì người ta nói rằng cái nhà đó hòa thượng sư mình đang ở trong đó chứ không phải ở trường thiền. Mà ông ở trong đó thì sư đi ngang qua thì sư thấy ông đứng ra ngoài, ông dòm mấy sư đi bác. Mà cái dáng điệu của ông sao mà thấy có bộ ta đi quá. Sư dọc cái cách nhìn của ông sư không ưa. À. Rồi từ đó tự nhiên sư có ấn tượng à. Rồi để coi có một cái trường hợp nào nữa. À là nghe nói tại vì trước khi mà sư qua từng từng viện sư minh là ngài học thượng Kim Tiểu qua trước đó. Rồi cái ngài mới qua bên đó, ngài học với bên đó xong rồi sư mới qua, thì là người ta nói với sư đó là ngài học thượng Kim Tiểu qua bên đó đó, là lúc mà hòa thượng qua thì hòa thượng cũng không muốn học cái này, bởi vì hòa thượng đã tập cái phương pháp định thân rồi đó, thì bây giờ đổi thì cũng hơi khó khăn. Nhưng mà cái cô mà dẫn mà hòa thượng lại ấy, thì chỉ nói rằng là bạch ngài, con mời ngài qua đây của cái mừng sư, bạch sư con mời sư qua đây để sư gặp ngài hòa thượng Siêu Minh, để sư đánh lễ rồi sư vấn an ngài, bởi vì ngài cũng là một trong những cái vị cửu trào thuộc trường phái Ma Si. Ngài Kinh Nhô không biết, ngài hòa thượng Kim Tiểu không biết ngài Siêu Minh là ai hết trơn, không có bao giờ nghe nói. Là tại vì sao? Tại vì là khi mà ngài hòa thượng Kim Tiểu mà vô trung tâm Ma Si là lúc đó là ngài Siêu Minh đã đi 20 năm về trước rồi. Ngài rời trung tâm Ma Si khoảng chừng năm 60-61, ngài hòa thượng Kim Tiểu qua bên đó khoảng chừng 81-82, sư nhớ khoảng năm đó. Bởi vì sư qua 87, ngài qua trước sư cũng cả 6-7 năm. Thì là ngài ngạc nhiên, ngài hỏi: ủa, vị này là thuộc Ma Si hả? Sao tôi chưa bao giờ nghe? Đó thì cô này nói: vậy thì con dẫn sư tới. Thì mới dẫn lại gặp ngài hòa thượng Siêu Minh. Đó thì ngài hòa thượng Siêu Minh rất là mừng. Thì hai bên nói qua nói lại, thì tự nhiên cái ngài hòa thượng Kim Tiểu nói: tôi gặp ngài Siêu Minh, tôi thương giống như sao, giống tôi có cảm tình, tôi thương giống như ba tôi vậy đó, giống như cha tôi, với sư phụ của tôi vậy đó. Cô nói: vậy thì sư học với ngài đi, sư xin ngài cho học đi. Đó, trong cái buổi nói chuyện nó nói từng tiếng Việt, nói sư nói với ngài cho học đi. Cái ngài hòa thượng Kim Tiểu cái tâm không có muốn học, nhưng mà tới thấy ngài Tiểu Sư Minh kính quá, mới là do dự do dự lát cái mở lời nói là: dạ thưa ngài, con muốn lại đây học, ngài có chịu không? Cái ngài hòa thượng Siêu Minh hỏi: bây giờ sư đang ở đâu? Ngài hòa thượng Kim Tiểu vậy, cái ngài hòa thượng Kim Tiểu nói: dạ bây giờ con đang ở trung tâm Ma Si, họ kỷ niệm 50 năm thành lập trung tâm Ma Si, do đó mà con qua bên đấy. Là thành ra hòa thượng nói vậy là sư đi với tư cách là Nayaka Sayado, tức là một cái vị mà kêu bằng đại trưởng lão, mà kêu bằng là được mời đó, tức là cái position lớn lắm, chứ không phải là một người đi bình thường. Người ta mời mà, Nayaka ta mời một vị hòa thượng mà từ chỗ khác tới, tức là khách quý đó. Thì rồi cái ngài mới hỏi vậy cho, thì trước giờ sư tập ở đâu? Bây giờ con cũng có tập ở Ma Si. Cái ngài hay nói một câu, ngài nói: trung tâm Ma Si là trường đại học mà, chỗ đó là tốt lắm rồi. Nói về ngài Upandita, ngài nói chỗ đó cũng tốt lắm rồi. Hoặc nói các trung tâm khác, luôn luôn là ngài nói chỗ nào cũng tốt hết trơn rồi. Ngài không muốn nhận. Mà không biết tại sao mà ngài, mà là tự nhiên kia ngài nói một câu vậy thôi, nhưng mà ngài nói: nếu mà sư muốn ở lại đây thì ở lại. Nhưng mà bây giờ tôi sắp sửa đi nè. Tôi sắp sửa đi mua đi chỗ khác, là tại vì cái chỗ này nó ồn ào quá. Tạm thời người ta làm cho tôi một cái chỗ đó, thì tôi sẽ tới đó tôi ở trong một thời gian, một tuần, hai tuần, ba tuần gì đó không biết. Thì mà nếu mà sư mà chịu khó thì sư phải đi theo tôi thì cái nọ. Đó thì Hòa thượng Kim Tiểu đi. Đi theo ngài Siêu Minh, ngài dạy cho không được được mấy ngày đó, không sư không được rõ. Thì khi mà trở về lại cái chùa cũ đó, thì người ta nói rằng là khi mà ngài Hòa thượng Kim Tiểu một lần mà vô trình pháp á, là ngài Hòa thượng Siêu Minh xuống dưới đất ngồi. Cái ngài ngồi có cái giường vậy, ngài Hòa thượng Siêu Minh ưa có cái thói quen ngồi giữa lưng lại bức tường. Trước này đi chiếc chiếu, Hòa thượng Kim Tiểu bước vô lễ ngài Hòa thượng Siêu Minh xong rồi ngồi trên chiếc chiếu đó. Thì ngài Hòa thượng Siêu Minh nói: thôi sư ngồi đây nha, để tôi đi mời một sư lại để cho sư interview. Và nếu như mà thế mà hai vị cứ việc nói mà có cái gì thắc mắc, tôi sẽ đứng ra tôi giải quyết. Thì ngài Hòa thượng Kim Tiểu ngạc nhiên quá. Lúc bây giờ đi mời ai? Mời thầy này. Vô đó, bây giờ hai vị ngồi nói tiếng Anh đi. Và nếu mà có cái gì mà thắc mắc, tôi giải quyết. Một lần, hai lần, ba lần, luôn luôn là như vậy. Bắt đầu ngài Hòa thượng Kim Tiểu hiểu, ngài không có muốn trực tiếp rồi. Vị này là cái vị mà kêu là sẽ đại diện ngài để mà dạy mình. Nhưng mà vì mình lớn hạ quá, vì ông mới có hai hạ mà mình tới 50 hạ. Thành ra ngài Hòa thượng Siêu Minh sợ quá, không dám. Mình cứ ngồi đó nói giải thích rằng là đó, thôi bây giờ có mặt tôi đó, sư cứ trình pháp đi, mà nếu có cái chi mà khó khăn thì sư mới là sư hỏi tôi thì tôi sẽ giải quyết. Ngài Hòa thượng Kim Tiểu hiểu rồi, thì lần sau là ngài Hòa thượng Kim Tiểu nói cái này, ta kể Phật tử nói, Hòa thượng Kim Tiểu vô là schedule là gặp sư Tây Sơn Đi Gia thôi, không có gặp Hòa thượng Siêu Minh nữa, cho đến cuối khóa mà sắp sửa đi về rồi đó, tập với sư Tây Sơn Đi Gia thôi. Thì đủ biết là cái vai trò của ông này đó, nó rất là quan trọng trong những cái năm đó. Như vậy mà thầy này đó gặp một cái chướng duyên là sao, là thầy gặp rất là nhiều khó khăn, trong cái vấn đề mà nghĩa là dạy dỗ. Nhưng mà thôi để cái chuyện quan bên, để sự trở lại cái chuyện sư nói là sư muốn nói rồi, vấn đề là ông nói vấn đề labeling. Thì sư không ưa ông chút nào trơn, mà vì sư nghe Hòa Thượng Kim Thiệu đã đi qua gặp ông mà ngồi lại trước mặt ông mà trình pháp, thì sư biết vị này chắc là phải giỏi kia lắm. Mình không có thể nào mà mình, vì mình nhìn một lần hai lần ở ngoài bên ngoài mà mình xét đoán được cái kia nọ. Thì bữa đó rất là may mắn là có một cái đoàn từ cái chỗ của sư tập đó, họ đi tới thăm Hòa Thượng Sư Minh. Thì sư đi theo cái đoàn đó. Đây là một cái nhân duyên nó lạ lùng á. Tự nhiên họ kêu mình đi vậy thôi à. Chắc mình ở trong một cái trung tâm mà mình đi qua trung tâm khác, người ta không ưa. Cái sư đi theo đoàn đó thì tôi nhớ trong đó đi có 4-5 vị. Tụi này vô ngồi xong rồi đó, cái sư kia nói được tiếng miếng, thông dịch xong xuôi rồi đó, thường làm thinh nói ngồi yên đi chờ, đi mời sư này tới. Rồi bây giờ quý vị muốn hỏi gì hỏi. Đó. Thì bà con hỏi cái này, hỏi cái kia, hỏi cái kia, hỏi cái nọ. Xong xuôi rồi đó, hòa thượng nói thôi được rồi, nếu mà vị nào muốn tiếp tục hỏi nữa thì gặp sư Tejaniya, còn tới phiên sư như vậy là được rồi. Tức là trong tất cả mọi người là ngài nói ông này này là sẽ đại diện tôi trả lời những câu hỏi của quý vị, tôi nói như vậy là đủ rồi, thì bây giờ đó quý vị gặp sư đi. Thì sư nghe như vậy mà những cái câu mà mình hỏi chưa có thỏa mãn, chạy theo ổng đi thêm một người thông dịch nữa. Thì sư bữa đó tới á, là con cái giường, ông ở cái phòng có cái giường, thì á, sư mặc cái áo cánh tay này, sư ngồi đây, ông ngồi bên tay trái, cái cô thông dịch cô ngồi phía dưới, cô nói tiếng nói được tiếng Anh. Thì tụi này nói qua nói lại, thì sư nhớ bữa đó sư hỏi về cái chữ labeling, tức là mình tập thiền này mình có cần phải nói không, ví dụ lấy đứng dậy à, rồi phòng à, xét à, rồi vậy đó, hỏi ai vậy, biết cái gì, biết sao không, biết sư kể chưa. Ông quýnh sư một cái, sư ngồi bên đây đưa tay chừng giận, ông ở bên đây ông giáp âm một cái, sư nghĩa là đánh sư một cái ngã qua luôn, té nghĩa là muốn dở dò. Kêu ông nói đau không, xin lỗi mình nói rồi, sao không đau được, tôi muốn quýnh lại sư chứ đừng không đau. Thì sao ông nói đau à, đau à, đau à.
Quên niệm luôn. Là cái niệm chưa có thấm.
Ông nói cái gì đâu, có niệm cái gì đâu. Sensation tới là bạn tích, tức thì là bạn cảm nhận liền, cần chi phải niệm nữa. Và ông niệm mà ông dòm tôi giống như là muốn nuốt sống tôi vậy. Tức là ông đã biết rồi. Một cái lần đầu tiên là nó ấn tượng khủng khiếp vậy đó. Hồi trước là mình đã không ưa rồi mà chơi thêm một cái nữa, tức ơi là tức. Nhưng mà nhớ mỗi lần cứ nhớ tới ngài Kim Thiệu phải ngồi xuống ngang hàng với ông để ông cho trình pháp, mình phải đi học cho không biết làm sao. Đấy, anh chị em thấy cái đường tu nó gặp nhiều cái gian nan vậy đó. Sư không bao giờ muốn đi đâu hết, sư ở cái trung tâm đó là sư khoan hỉ quá rồi. Họ nói sư lớn tuổi 11, 12, 13, 14, đi chỗ khác nó trốn dốc mình sao, giải gì, không chịu. Vì mình đang ở cao gì lên tới đó, ông kia nó zero cái phép bực không. Thôi sư không đi. Khổ vậy đó. Ngã chấp khủng khiếp.
Thành ra... Cũng hơi nhỏ.
Mà không có gặp ông là sư. Những cái lần mà mấy tháng trời mà sư gặp ông đầu tiên, ông nói sư có tu 100 năm nữa sư không bao giờ đắc cái gì hết. Sư tu có 1000 năm sư không hiểu gì đâu. Sư quá căng thẳng đi. Tôi để ý là buổi sáng sớm mà cho tới chiều là sư đúng giờ, đúng giấc, không có cái chỗ nào mà sư không có thường. Một thiền sinh rất là gương mẫu, nhưng mà thiền sinh này sẽ chết vì quá tinh tấn, không có trí tuệ. Nói sư muốn học với tôi thì sư học, mà sư không học tôi nói sư biết là sư tinh tấn chỗ đó là trong cái mai của sư nó expect a lot of expectation. You go nowhere and you don't see anything, you don't understand anything at all. Đáng lẽ là tôi phải khen sư chứ, sư đi đúng giờ, sư ngồi đúng giờ, tất cả mọi người đi về hết, sư tập tới mai, tới chiều, tới tối, sư ngồi giờ này qua giờ kia. Mà một lần tôi thấy sư ngồi vậy nè. Dạ, thế mà có ai mà tới mà đúng sư một cái là chắc là sư giống cho một cái chắc chết rồi. Mà thiệt, nó quá căng thẳng mà làm sao. Sư nhớ có một lần đó sư đi kinh hành, mà tụi này tập với nhau với ngài thiền sư Sri Lanka trên Bay Area đó. Bữa đó là chia phiên nhau á, là một đứa đem phần đồ ăn, tại vì khóa thiền mà 3 ngày weekend retreat. Sư kinh hỷ đem cái gì sư không biết, mà cái đó là ông còn cư sĩ là ông Tài, sư là cũng cư sĩ ông Dũng, rồi thêm ba ông á, rồi lái một chiếc xe đi. Rồi sư được chia phiên á, là giữ chai xì dầu, bị họ nấu Mỹ, họ nấu có người thì đem gạo, có người đem xì dầu, có đem người đem cái rice cook á, đó. Thì mỗi người đem một cái thì thôi, mà sư nhớ cái phần của sư là cái chai xì dầu. Thì khi mà sư mà tới nơi đó rồi á, là sư đem đồ xuống, là sư giao hết trong nhà bếp, sư nói rằng vậy là xong rồi đó nghe. Tới giờ này, tới vì sao là tôi không có nói năng gì nữa, vì người ta rất là discipline, người ta không cho mình nói năng gì hết. Đó, tuyệt đối là tôi không có nói gì nữa. Rồi sư giao hết trong đó xong rồi sư trong xe thì là không còn gì nữa, đóng cửa xe xong rồi là sư đem tọa cụ lên trên thành đường, là ngồi một chút là sư đi kinh hành. Mình đang đi, sư nhớ bữa đó là đi trên Berkeley, cái đồi rất là cao, mà nó nhìn xuống dưới đẹp lắm, sư không để ý gì đẹp, ban đêm rồi, tối rồi, mà ở trong có đèn, sư đi tới lui, trời ban đêm mát, mà thông xung quanh nó reo rồi vậy đó. Tự nhiên mình nghe, có ai kêu, Dũng, mình nghe cái này rung rồi, tại vì nó yên quá mà. Quá yên rồi, mình ở trong đó mình đi tới đi lui mình không biết ngày Dũng, cũng không biết là không phải ma, nhưng mà nó giật mình, nó giật mình quay lại dòm thấy ông Tài đi tới. À, ông Tài đi tới, ông hỏi chai xì dầu đó. Ông sợ rồi, mặt mình trợn, ông tới ông lườm ông vậy, ông nói xì dầu quá, dầu cái ông nội gì tôi không biết gì hết trơn á. Ông sợ đi một mạch luôn, không có năng gì nữa, trong quá ớn mà ông la, mình la dữ quá mà. Ý là mình nói rằng là giờ này là ta hành thiền rồi, ta đã nói rằng là ta sắp xếp đó, nhà bếp rồi đâu vào đó, tôi đã nói sư rồi, mà sao cũng mò tới kiếm chất xì dầu, giống như kiếm sao bây giờ trong tâm nó nói bực bội quá mà. Trời ơi, quá đẹp quá đẹp. Bữa đó ông nói, tôi thấy sư dòm tôi là tôi đã ớn mà, ông dám hỏi. Đi khi mà sư la tôi một tiếng nữa là thôi tôi biết rồi, thôi rồi đừng có đụng nó, ông nội này nữa, dám giết mình không. Thì anh chị em thấy trời ơi tu hành mà cái gì mà dữ vậy, phải không? Nó quá căng thẳng đi. Mà ngay từ lúc mà chưa mà cư sĩ, còn cư sĩ là sư đã dậy rồi mà. Thành ra đến mười mấy năm trời tập, cái 13 năm mà. Thì cái mức độ căng thẳng về là trong tâm của mình nó biết bao nhiêu thứ là nó đè đến đâu này mà mình không có dịp mở ra. Thì phải tới lúc gặp ông này đó, ông chỉ vô này mặt mình đó, mà mình cứ tin tưởng mình cái chuyện đó là đúng. Khổ là khổ vậy đó. Cái đâu có phải là... Đó, mình cứ tin chắc là cái mình làm là đúng, còn ông này là ông kiếm chuyện à. Chứ có cái gì mà không đúng, cái gì mà đâu sai đâu, rồi cái nọ. Ôi. Thì tôi cuối cùng chịu thôi. Rồi cái tập với ông á 6 tháng. Ông nói sẽ đi về đi, đừng ở nữa. Ủa, sao kỳ vậy? Tôi ở bên ngạo quanh đi ta, tôi ở 18 tháng không ai đuổi. Tôi ở Masi 14 tháng không ai đuổi, mà sư mới 6 tháng. Ông nói đi về. Bởi vì sư á, sư ở đây lâu quá, lát sư tưởng là sư A-la-há, tại là sư là A-la-la, đi về, không cho ở nữa.
Thẳng đi.
Đuổi thẳng. Thì thôi, sách quái về, mà trong bụng cũng mừng nữa, về ra, thấy trong nội nằm mệt quá, thôi được rồi, đuổi thì mình về. Ôi, về tới nơi rồi, ta phiền não nó dập từ trước giờ, mình không để ý tới cái tâm của mình. Giờ mình dòm cái tâm mình thấy phiền não trong, phiền não ngoài, phiền não trên, phiền não dưới.
Về là về Mỹ.
Thì về Mỹ. Đi về Mỹ sinh hoạt ở Thích Ca Thiền Viện. Ôi trời đất ơi. Thì trước giờ mình không thấy. Mình không học đâu mà thấy. Có ai chỉ cho mình đâu mà thấy. Tâm suy nghĩ mình có thấy không. Tâm judgment mình có thấy không. Rồi trong khi mình ngồi thiền, tâm nó nói cái gì mình có hiểu không. Mình có watch nó không. Không watch chút nào hết. Cứ phòng xẹp không. Bây giờ do tâm mình thấy trời ơi. Đó lúc đó mình lót tót mà chạy qua nữa. Qua nữa ông dập nữa đuổi về nữa. Cứ chạy về hoài vậy đó. Bây giờ không kiêng sao được nữa. Bây giờ nó nổ ra rồi thì là phiền não quá thì chịu không nổi nữa.
Mất hết 13 tuần khỏe rồi chứ.
Bây giờ zero thì ta cũng sư chịu thua rồi, cho biết sao vậy.
Mà lúc đó sư không còn tinh tấn như lúc trước nữa, mà chỉ có kiên trì thôi.
Bây giờ ông không cho tinh tấn, ông nhắc giữ cái tâm thôi, chỉ yên thôi. Mình ông nói tôi có cần kêu sư tinh tấn chi đâu. Chứ đã tinh tấn rồi, sư không cần làm, sư làm là over nữa. Thì sư phải biết balance à. Nó căng quá thì mình biết mở ra cho nó giãn. Còn mà kêu nữa là mình chết à, thấy không? Thì ngài Upandita đó, sư tập thiền á, mà sư ngồi niệm phòng xẹp, rồi lát cái phòng xẹp sư nó êm ru không có gì cả, sư bắt đầu sư làm. Sư làm vậy. Nó chế. Ôi, chào một lát làm gì? Mắt nhắm mà làm vậy. Mấy người, sư qua bên Thái Lan là mấy ông nói, thôi sư cũng ngồi thiền, sư vô phòng, sư ngồi đóng cửa lại, thôi sư ma nhập. Sư đi tập với ngài Upandita, sư tình pháp, sư nói trời ơi bạch ngài tôi giật vậy này. Nói cái ông bên Thái Lan á, trung tâm Thái Lan giật vậy, ông thượng thăng hỷ, tại giẫm đít lên mà, đó là thăng lên, thượng thăng hỷ, tôi nói, tôi có hỷ chút nào đâu, tôi đau muốn chết à. Sau này mình mới biết toàn là mấy ông đó tào lao không à. Mà ngay y bình ngài Upandita nói, bây giờ là sư phải tinh tấn hơn nữa, sư phải you cleanse your teeth, sư còn nhớ, you cleanse your teeth and say, rising, falling, rising, falling, rising, falling. Còn không nữa thì sư nó dậy nhảy quá, sư chịu không nổi, sư cổi cái thắt lưng ra, khi có cái giường á, sư cột cái bụng sư cái giường, mà nó cũng nhảy, đổ áo luôn. Bị tâm định quá mạnh mà làm sao? Trời ơi, khổ thiệt. Mấy năm trời vậy đó. Rồi có gặp một vị kia nói, bây giờ nó muốn giải quyết á, bây giờ sư đi kinh hành cho tôi đi, đi cho thật nhanh. Trời ơi, sư cũng vậy mà có một cô nữa. Đi xuống gặp cái cô nó cũng giật với sư vậy. Cô chạy tới, chạy tới. Hai người trong phòng ăn là bà con bỏ đi hết cho thấy hang này giống không. Ủa trời, đi cho thiệt nhanh mà. Đó, bây giờ quý vị cười cho quý vị biết sự đau khổ, biết là chừng nào. Cái chuyện mà tu tập nó phải đi qua những cái chuyện mà khó khăn vậy, cho không biết làm sao nói. Thành ra tôi kể thì được lúc nào mừng lúc đó thôi. Bây giờ sư nghĩa là không có nỗ, không phải không nỗ lực, nhưng mà take it easy. Mình tập là tập, mình tu là tu, mà mình nhớ là mình đừng có muốn cái gì hết. Trời, sư muốn dữ lắm. Sư muốn rất là dữ. Mấy năm trời nghĩa là sư vô một lần vô trình pháp bước ra là sư khóc à. Là tại vì sao? Mình nói, họ nói rằng là ở trung tâm Ma Si 18 tháng, họ nói rằng có rất nhiều vị xác nhận với tôi rằng qua đây đúng 6 tháng là đắc đạo quả, mà giờ chưa thấy quả nào hết trơn, sao kỳ vậy nè. Ôi cha, 6 tháng rồi, 7 tháng rồi, 8 tháng rồi, càng mong nó càng đắc. Không hiểu chuyện đó, không ai giải thích cho mình hết. Cho đến nỗi mà đi mua đôi dép mà không biết sư nhớ là cái số, sư lựa cái số nào, mình cần số 180, mình nghĩ là 6 tháng là 180 ngày. Nó upset trong đầu tính nổi như vậy. Rồi cuối cùng không được là không được. Sư khóc với ngài Kim Triệu, mà lúc mà sư về tới Mỹ 18 tháng con ở Ma Si, con có được không được một cái tuệ nào hết. Ngài nói không được thì mình làm nữa nói chi.
Gần được với sư. Cũng
không.
Với sư nằm nghiêng một cái là sư.
Tôi cảm ơn.
Thưa sư, cứ nói về cái trung tâm Ma Si là cái đó là cái chỗ quán, cái chỗ
quán thân,
quán thân, tức là cái chỗ của thầy Upandita đó.
Ngài Upandita là dạ tách từ đó ra đó.
Thầy Upandita là tách từ đó ra.
Dạ, khi mà ngài hòa thượng Ma Si mà tịch rồi đó, thì ngài Upandita họ muốn ngài hòa thượng Sư Minh.
Dạ.
Nhưng mà ngài hòa thượng Sư Minh không muốn nữa. Ngài hòa thượng Sư Minh ở trong đó mấy năm trời đó, 6-7 năm trời, thì ngài hiểu cái sinh hoạt trong đó như thế nào, xấu tốt như thế nào mình cũng được rõ, nhưng mà ngài quyết định là ngài phải đi. Ngài hòa thượng Ma Si lúc đó còn sống có nói bao nhiêu nữa thì ngài nói, bạch ngài, con rất là kính ngài, con thương ngài, ngài cũng đã dạy con hành thiền vậy, nhưng mà con phải đi thôi. Bởi vì lúc đó người ta nói rằng ngài đã hiểu cái tâm rất là quan trọng chứ không phải là cái thân. Nhưng mà hòa thượng Ma Si không nhấn mạnh cái điều đó. Ngài muốn nhấn mạnh cái điều đó nhưng mà thầy mình không nói thì ngài rất là ngại ngùng. Rồi đó, cái khi mà người ta bắt đầu là muốn gọi là đẩy để mà yêu cầu ngài Ma Si, yêu cầu nói mời ngài hòa thượng Sư Minh nói lại đó, thì ngài hòa thượng Sư Minh cảm nhận điều đó, do đó mình tới thưa trước là ngài sẽ không bao giờ ngài nhận và ngài muốn đi đó. Thì tới một lúc nào đó thì ngài hòa thượng Ma Si thấy giữ không được nữa thì ngài để cho đi đó, thì là lúc đó là ngài Upandita thế. Sau đó như là có một vị, hai vị này thế, nhưng mà các vị đó cũng chết liên tiếp sau đó luôn, ở được làm như là thầy của ngài Kim Triệu đó, làm trụ trì được, làm thiền sư trưởng được chừng có một tuần, hai tuần, một vị thì hai tuần, một vị một tuần rồi đứt mạch máu, một vị đứt mạch máu rồi bị sốt, bị hạt thắt chết.
Dạ, rồi đến thầy Upandita.
Và ngài Upandita là thầy thế. Dạ. Đó.
Rồi sau đó cùng cái thầy Sư Minh mở ra cái trường quán.
Khi mà ngài thượng Sư Minh mà tách ra rồi đó, thì ngài đi về một cái chỗ đó, là cái vùng đó là vùng ngoại ô, mà lúc đó là, xin lỗi, giống như hồi xưa mà Sài Gòn Phú Thọ Hòa của mình vậy đó.
Yeah.
Tức là vùng thôn quê hẻo lánh mà cũng chẳng có ai, mà dân xe ôm, xe ngựa, xe kéo rồi nó ở, rồi giống như vùng Phú Thọ Hòa hồi xưa bên Việt Nam vậy đó. Thì khi mà ngài về ở đó thì ngài không có dạy nữa. Ngài tuyên bố ngài không có muốn dạy. Ai, bây giờ người nào muốn tới ngài chỉ cho chút đỉnh rồi vậy đó, rồi mà thấy thân thiết tại ngài chỉ. Còn mà dạy mà gọi là mở một cái trung tâm để mà dạy, nghĩa là dạy có tính cách là local và low key rồi, không có bành trướng nữa. Và Phật tử tới thì ngài nói rằng ngài không có chỗ, facility không có, thì bây giờ ra vị nào, bây giờ còn cái di tích đó, họ xây nguyên một cái căn để con biết bà đó. Họ ở ngoài hàng rào của chùa, họ ở đó rồi họ tự túc, họ nấu nướng, họ ăn rồi họ tu với ngài. Thì ngài không muốn nhận học trò nữa, ngài không muốn nhận, nghĩa là không mở một cái trường thiền theo cái nghĩa giống như trung tâm Mahasi nữa, mà ngài cũng không muốn trở thành một cái branch của Mahasi nữa. Vì vậy tất cả thiền sư ngoại quốc mà những cái năm mà sư ở đó sư biết là tới là ngài từ chối hết, ngài không nhận ai hết á.
Dạ, mà cái nơi mà sư qua có phải là đúng cái chỗ đó hay là có cái mưu viên đi chỗ nào khác?
Giờ trước có cái chỗ cũ có, khi mà sư tới đó thì thấy rất là, sư tới đó là cũng một lần hai lần trước khi mà sư được ngài nhận dạy học. Lần đầu tiên mà khi mà sư tới á thì rất là ấn tượng, là vì cái ông mà ông dẫn sư tới là một cái ông người Miến mà ông nói tiếng Anh rất là giỏi. Ông này hồi trước là ông làm cho sở bưu điện rồi gì đó. Thì ông nói rằng ông biết, tôi biết lúc đó là sư đang ở với ngài Upandita, là tôi biết là có một cái ngài này nó cũng là trung tâm Mahasira mà ở cái vùng xa lắm, mấy sư muốn đi không tôi dẫn đi. Nhưng mà phải đợi lúc nào mà gọi là có một cái cơ hội thuận tiện, là chờ ví dụ chẳng hạn mình đi gia hạn visa hay là mình có một cái lý do sức khỏe nào đi cắm răng đồ gì đó thì người ta mới cho mình đi. Vì ngài Upandita rất là strict đó. Thành ra khi mà đi rồi đó thì ông này, ông dặn cái ông tài xế, nghĩa là sau khi mà tới đó rồi là lái xe đi vô gặp ngài Sư Minh đó. Thì lần đầu tiên mà sư gặp ngài Sư Minh đó là gần cả chục năm mà trước khi mà sư thật sự là học, sư học với ngài là để coi năm 98, mà những cái năm mà sư qua bên Miến Điện mà sư gặp sư mà ở ngài Upandita, ngài bên Sư Minh qua ngài Upandita 93-94 vậy đó, tức là cũng 6-7 năm trước khi mà vô học với ngài, được ngài nhận cho vô học đó, thì sư đã gặp ngài lần đầu tiên rồi. Thì cái ấn tượng đầu tiên mà sư vô cái chỗ của ngài, cái im ru, giống như cái nhà quê hẻo lánh nè, mà cái đầu tiên á là thấy một cái giếng bự quá, miếng điện họ đào giếng lớn quá, mà cái nước hót quá trời đất, họ múc cho mình uống, trong khi nghĩa là hai sư với ông kia nghĩa là đứng uống nước đó, là trong đó là họ thường đợi mình có đâu có biết, họ phải chạy ra họ kêu vô, họ nói nãy giờ sao mấy sư đi đâu mà hòa thượng ngồi hòa thượng đợi trong này, trời sợ mới giữ chứ đó. Thì khi mà đi vô đó thì ngài hỏi, thấy bữa đó là chiều rồi, trời tối, thấy ngài ngồi cái kia mở quạt rồi bước vô lại ngài đó, thì ngài nói rằng là thì kêu chị giả đi lấy cái tòa cụ này cho mấy sư ngồi chỗ đàng hoàng tử tế, ngồi xong xuôi đồ không nói năng gì hết trơn, là chỉ làm này làm kia xong tụi này ngồi yên xong rồi ngài dòm sư với ông kia. Nói thiệt lần đó là sư hết dám nói chuyện với ngài luôn, con mắt sáng quắc à, mà rất là im lặng, không làm như là không có muốn nói gì hết trơn á. Hỏi mấy sư từ đâu tới, bây giờ mấy sư cần cái gì, cũng giống như what can I do for you vậy đó, nói một câu một vậy thôi à. Thì bây giờ sư hỏi vấn đề, dạ, tụi con nghe nói ngài mình đúng gần như là không muốn giao tiếp chỉ rồi. Cuối cùng cái tụi này mới request xin, nếu mà tụi con có đi học thì được không? Ngài nói ở Upandita, con trường thiền của ngài Upandita, cái đó là university, cái đó là đầy đủ hết trơn, còn ở đây phương tiện rất là nghèo. Thì sư đúng ra là khi mình đi ra sư thấy là có chừng có một chục cái cốc tranh mà mấy sư đó ở chung với nhau 5-6 vị, mà người cái vali nhỏ nhỏ bằng cổ giống cái hòm cái rương vậy đó, chất vậy, rồi mấy sư nằm la vậy đó. Nằm kiểu đó là kiếm rệp đủ thứ chuyện là vô à. Cái có cánh cửa thả xuống ngủ thì đóng xuống rồi mở hết rồi mở ra đi cầu đi tiêu đi tiểu chỗ nào không biết, mà thấy cái đời sống nó thô sơ quá, ngài từ chối là đúng, vô đó ở chắc mình chịu không nổi. Rồi sau đó sẽ gặp ngài được một lần hai lần ba lần nữa, không biết cơ duyên nào sao mà gặp, mà lần nào gặp mà nói chuyện với vấn đề mà đi tới trung tâm ngài học, ngài trả lời không, ta không chịu. Đó lần cuối cùng mà sư mà được ngài nhân vô là tại vì ngài Kim Triệu đã qua rồi, ngài biết sư học trò của ngài Kim Triệu, thì lúc đó xin là chính thức ngài mới cho những lần trước là không được.
Mà cũng là cái chỗ đó,
dạ, cũng là cái chỗ đó chưa mua tới. Sau này tụi này vô đó cho tới năm 99 nè, 99 mới mua qua cái chỗ mới. Thì sư qua bên đó là năm 98, 99, cuối năm 99 cào từng Kim Triệu qua, toàn thể Việt Nam qua, thì ngài cho qua cái chỗ mới. Năm ở bên chỗ cũ được 2 năm, gọi là cái chỗ cũ đó. Mà trong những cái sự các cái vị mà sư gặp là Vì này lần đầu tiên là sư thấy nghiêm khắc thì không nghiêm khắc, mà nói rằng là vui vẻ, thoải mái, thân mật là không thân mật. Nó có một cái gì gọi là nó dưới giữa. Sư gặp các vị khác là đôi khi sư thấy tâm từ tâm bi, ngài này là hoàn toàn không. Không có thấy cái gì mà gọi là từ bi hết trơn, mà mình thấy một cái trạng thái rất rất là quân bình. Và mình cũng sợ, mình cũng không dám hỏi cái gì nữa. Mà mặc dù ngài không nói gì hết trơn, ngài chỉ nhìn thôi à. Hỏi cái gì đó, ngài tin. Ừ, đúng rồi. Ví dụ mình hỏi giờ bạch ngài, chúng con muốn vậy, ngài nghe xong rồi làm tin, nhìn mới trả lời. Mỗi cái cử chỉ lời nói tấn đâu vào đó, không thêm không bớt. Nói xong rồi là ngài nói thôi bây giờ vậy là đủ rồi, phải đứng dậy đi ra. Đó là cái ấn tượng đầu tiên mà sư gặp hòa thượng Sư Minh. Sư khi mà sư tới mà sư gặp đó, là sư nghĩ rằng chắc là vị này là một quý vị, chắc là cũng truyền thống Ma Si sẽ hỏi mình học sao rồi, mà nếu mà muốn qua đây thì sẵn sàng. Mà ngược đảm ngược hoàn toàn trở lại tất cả những cái gì mà mình nghĩ trong tâm, không phải như vậy. Rồi những cái lần sau nữa là sư biết ngài này rất là khó khăn, mình đừng có xin chi nữa, để cơ duyên này. Mà thật ra lúc đó cũng không muốn đi nữa.
Dạ, nhưng mà hồi đó là đã có thầy Tetanaya.
Khi mà sư vô là thầy Tetanaya mới vô đó. Sư qua bên đó 98, thầy Tetanaya bắt đầu vô là 197, một năm trước sư đó. Thì lúc đó là bắt đầu ngài accept, ngài chấp nhận thiền sinh đó. Mà trong cái bài mà hỏi là có ai mới bây giờ mà thừa kế ông thầy thiền sư này chưa đó. Sư tính tối nay sẽ đọc cho cái gì đó, mà bây giờ cũng gần hết giờ rồi, bây giờ thôi đâu cũng sao nữa. Cái bài này rất là dài chứ không phải chơi làm sao.
Bây giờ nó sẽ
thành ra bây giờ ta hỏi ông á, ông bây giờ ông có ai mà thừa kế cho ông chưa, thì sẽ đọc sẽ lật ra sẽ coi đọc được tới ngăn nào hay ngăn đó nha. Thưa thiền sư, tôi thấy thầy đã dạy trên 10 năm. Một số rất đông hành giả Myanmar cũng như nước ngoài đến đây và học với thầy. Thầy có nghĩ đây là việc đúng đắn và hợp thời để kiếm một người thừa kế thầy, tiếp nối sự nghiệp của thầy và cố hòa thượng Sư U Minh không? Thầy kiếm được ai chưa? Có ai tu bằng thầy không? Và thầy nghĩ rằng người ấy có thể có khả năng thừa kế thầy. Thứ nhất là có thể là đúng lúc mà mình phải kiếm một người để tiếp nối thừa kế chuyện của thầy, để mà tiếp nối cái sự nghiệp của thầy và cố hòa thượng Sư U Minh. Hiện tại bây giờ ông đã kiếm ai được không? Trong đầu ông đã kiếm được ai được không? Và nếu mà cái người đó kiếm thì cái khả năng tu tập của họ như thế nào? Có bằng được thầy là ít ra cũng là ví dụ thầy 100 thì ông này 70, 80, 90 là vậy đó. Đó thì quý vị nghe hiểu câu hỏi nào thì ông trả lời. Cá nhân tôi cũng cố tìm, nhưng thật với quý vị là tôi chưa bao giờ có ai có thực sự có khả năng để tiếp nối tôi dạy dỗ. Đó là một cái điều mà tôi xin trình bày một cách này. Tôi nhìn tất cả các hành giả, quý vị thấy 10 năm nay, tôi vẫn chưa kiếm được người nào mà tôi thấy nghĩ rằng là người ấy có khả năng. Bây giờ có sư Trí Dũng về bên phía Việt Nam, sư Agachitta, sư Kumara về bên phía Mã Lai, rồi có một số vị khác nữa đến đây học phương pháp rồi về hướng dẫn cho Phật tử. Nhưng mà các vị này chỉ hướng dẫn theo sự hiểu biết của họ mà thôi. Còn mà nói rằng một người mà có đúng khả năng và tôi chấp nhận để mà thừa kế tôi mà dạy cho quý vị, tôi chưa thấy ai hết trơn. Cá nhân tôi chưa bao giờ thấy. Và điều này là tôi cũng không có cấm cản ai trơn. Thì ông nói rất là nhiều vị tới đây học, Mã Lai có, Đại Hàn có, Việt Nam có, thì các vị học và các vị thích pháp hành và các vị về các vị dạy là các vị dạy theo ý các vị. Còn mình cũng là xứng đáng để mà thừa kế tôi thì tôi chưa thấy ai trên. Riêng ở đây thì tôi thực sự chưa kiếm ra một người nào xứng đáng tiếp nối tôi để dạy dỗ thiền sinh và Phật tử. Chưa bao giờ có ai xứng đáng hết. Thưa thiền sư, có một người cư sĩ hay một vị sư nào đó đã tu tích cực như thầy, nghe trong ròng rã 3 năm không giao tiếp với ai cả. Bởi vì trong một đoạn ông có nói về cái lịch sử của ông ấy. Trong 3 năm tôi không giao tiếp với ai hết. Bởi vì pháp hành của tôi lúc bây giờ nó đang lên, tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là cái tâm. Do đó tôi bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ luôn cả vợ nữa, không có để ý tới. 3 năm trời đó, vợ tôi khổ quá trời quá đất cả. Đi kiếm hòa thượng Sư Minh nói bây giờ ông chồng tôi, ông tốt quá như hồi xưa nhưng mà gần như là không có không ở nhau như vợ chồng nữa, vân 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 vân, anh chị em trong nhà cũng nói như vậy. Có bao giờ thầy kiếm được một vị sư hay một người cư sĩ mà đã tu tích cực ròng rã như ông trong 3 năm trời mà không giao tiếp với ai và kinh nghiệm sâu sắc như vậy như ông không? Nếu mà có thì tôi đã thấy một người. Tôi thấy một độc nhất có một người thôi. Tôi gặp người đó, tôi gặp một thiền sinh người Myanmar mà gốc Tàu. Để chút xíu sự nói riêng, ông sẽ nói chi tiết về việc này. Một người này hồi xưa là đảng viên Đảng Cộng sản thân Mao Chủ tịch. Maoist, ông này là Maoist. Y chỉ đến đây có 7 ngày thôi, rồi về nhà và tiếp tục tu niệm cho tới bây giờ. Người này đến thiền tập vì không phải vị này muốn thật sự thiền tập, mà được cái bác sĩ gia đình của vị này khuyến khích tu thử qua. Ông này không phải tự ý ông tới. Ông nghe cái ông bác sĩ gia đình của ông nói rằng cái ông mà family doctor nói rằng đi tới thử qua. Tập thử rồi, phương pháp này được lắm rồi. Chú lại có tập thử. Chứ ông tới ông nghe ông đi thì thôi. Chứ không phải là ông muốn. Và không ngờ thấy thích thú nên tiếp tục cho tới bây giờ không gián đoạn. Vị này tu tập khá tiến bộ. Và đây là một kinh nghiệm rất là sâu sắc. Ở đây tôi muốn nói để quý vị hiểu, học trò thừa kế tiếp nối sự nghiệp của thầy là vấn đề hội tụ của nhiều nhân duyên, chứ không phải muốn là được đâu. Ở bên Miến Điện có một vị hòa thượng ngài tên Lý Webu Sayadaw. Người ta viết một cuốn sách rất dài nói về ngài. Người ta trông nhận đây là một, tất cả mọi người từ trước đến giờ mà các tác giả mà viết về các vị thiền sư Miến, không ai mà nói rằng cái vị này là không có thánh, phải là thánh nhân. Người ta nghĩ rằng là vị này vị A-la-hán. Thì cái thời kỳ mà lúc mà ngài còn sống á, và sư nói cái này, và sư yêu cầu sư tên ra xác nhận chồng ấy, sư cái information sư có rất là đúng. Thì người ta nói rằng là khi mà ngài mà lúc mà ngài còn hiện tiền á, là cái khu vực mà ngài ở nó có là một ngọn đồi, chỉ có một cái cốc của ngài thôi, mà sau này cái đó nó trở thành một cái ngọn đồi. Người ta tới đó, người ta dày đặc, người ta xây nhà xây cửa, người ta dựng cốc dựng liêu để ta học ta tu với ngài. Thành nó gọi là Webu Hill. Lên trên đó là bạn thấy nhà cửa là sang sát, giống như một cái chợ vậy đó. Người ta xây không biết bao nhiêu. Sau khi mà ngài tịch xong rồi đó, cái vị thứ nhất mà thừa kế ngài đó, là một người vừa half and half, nghĩa là nửa học và nửa hành. Thì cái ngọn đồi bắt đầu vắng. Cho tới khi mà sư nghe cái câu chuyện này đó, là cho một sư cái đức kể. Ông nói lúc bây giờ tôi mới đi lên cách đây khoảng chừng 3 năm về trước. Tôi qua lại. Bây giờ một cái đồi hoang, nhà cửa bây giờ sập nát, không có ai gìn giữ nữa. Một vị mà người ta nói là thánh nhân này, một vị A-la-hán này, mà có một cái công đức mà xây dựng như vậy đó, mà đến khi mà ngài tịch rồi đó, kiếm không ra một người thừa kế. Thì cái pháp nó mai một và cái chỗ nó trở thành điều tàn hoang phế. Đó là cái luật của thế gian một cách tự nhiên. Và sư hỏi, tôi nói như vậy có đúng không? Ông này xác nhận, sư nói rất là đúng. Hòa thượng Sửu Minh thầy tôi, tu thấy Hòa thượng Sửu Minh, lúc tôi còn tu tập với ngài, thấy tôi tu rất là tốt, muốn huấn luyện dạy dỗ tôi để tiếp nối công trình của ngài. Nhưng bây giờ tôi cứng đầu, tôi đâu có nghe theo sự sắp xếp của thầy. Rất là nhiều lần ngài khuyên tôi xuất gia, rất là nhiều lần ngài kêu tôi vô trong chùa ở được cái nọ. Tôi nói không, con chỉ muốn học thiền, con muốn xuất gia. Ngài nói trước, ngài nói sau, ngài khuyên lên, ngài dạy bảo, tôi nhất định tôi không đi. Thế mà ngài kêu tôi xuất gia là tôi chạy, xuất gia xây gì thì được. Tôi vô tôi chơi, tôi tập vài ba tháng rồi tôi đi ra. Ông nói khi mà tôi vô tôi tập, rồi tôi tập ghê lắm, tôi tập ngày tập đêm mà. Hòa thượng nói rằng khi mà mình tập thiền định á, ông tập thiền định không ạ? Ông rất thích thiền định. Khi mà mình tập thiền định mà mình tập mà giỏi đó, mình có cái power, mình làm được rất là nhiều chuyện. Ông nói từ cái câu đó là tôi rất là nghe, tôi rất là thích, hăng hái ghê lắm. Kê mà ông ấy hỏi hòa thượng, mình có thể nào mà mình tu mà mình thọ Đậu Đà là mình tu suốt đêm được không? Hòa thượng nói rằng không thể nào được đâu. Đối với một người mà phiền não không thể nào thức suốt đêm được đâu. Có nhiều tăng nữa là họ ráng try mình boost chút xíu thôi. Chứ còn mà muốn mà thức suốt đêm là phải tập luyện rất là dữ. Ông nói tôi tập. Hòa thượng nói thức suốt đêm không được, tôi sẽ cố gắng tôi thức suốt đêm. Ông nói cái giường của tôi á, tôi không để gì nữa, tôi đem đồ xuống hết, để lên đó cái ghế, cái lazy boy đó, ông đó, để cái bụng đó, nằm cái đó tập thiền. Ông nói một đêm á, mình phải đóng cái hủy chết là ít nhất cũng phải 15-20 phút, trong thể nạp sức suốt đêm được. Kết luận như vậy. Một đêm tôi phải ngủ ít nhất là 5-10 phút, tôi không thể nào mà tôi thức sáng đêm được. Tôi trình với Hòa Thượng nói, vậy là tốt lắm rồi đấy. Một đêm mà chỉ ngủ có 5-10 phút thôi, ông nói vậy đó. Lúc đó là ông không happy chút nào hết. Ông gặp Hòa Thượng, ông nói, một đêm là không thể nào mà thức suốt đêm. Impossible. Hòa thượng nói, yeah, we can. It's possible. Thì chứ bây giờ con tập rồi con một đêm con ngủ mấy tiếng, thế nào cũng ngủ 5-10 phút rồi. Các anh chị em thấy cái sức định khủng khiếp không? Như vậy là các vị mà ta tập thiền định, thấy không? Người ta có thần thông là như vậy đó. Tâm nó quá yên ổn, một đêm chỉ ngủ được 15-20 phút, cũng thoải mái như thế. Vì vậy Đức Phật ngủ một tiếng một ngày thì đâu có cái gì mà khác thường, phải không? Bây giờ mình nghe những cái chuyện này thì mới xác nhận lại những cái gì mà trong kinh Phật Đức Phật nói. Một đêm ngày ngủ chừng 1-2 tiếng. Hòa Thượng Sửu Minh, thầy tôi thấy tôi tu tập tốt, nhắc nhở, huấn luyện, thúc đẩy, dạy tôi, yêu cầu tôi làm thế nào để trở thành một vị sư. Một lần mà Ngài nói đầu này là tôi chạy đầu kia. Ngài đến khi tôi cứng đầu thì nhất định không nghe theo. Ngài nói cái gì tôi cũng theo. Tôi không, nhất định tôi không muốn xuất gia. Tôi tu tập một thời gian, tôi bỏ, tôi đi về. Ông nói tôi đang tập ngon vậy đó. Vậy mà tôi, khi mà tôi xuống thì tôi không thích nữa là tôi bỏ. Tôi tập rất là tốt vậy đó. Đến khi Hòa Thượng nói, that's possible. Mà tôi nói, impossible. Hòa Thượng nói, possible. Tôi biết là tôi thua rồi. Tôi thua là tôi bỏ. Bỏ đi coi tivi, đi đọc chuyện kiếm hiệp, làm gì tùm lum tà la, cái phiền não tới, cái sách y, bỏ chạy. Rất nhiều lần như vậy. Nói vậy. Rồi có một lần, cái gì nghe cái CD mà ông nói về vấn đề mà ông tập về tâm từ không? Ông thấy nhiều cái tự tướng á. Thì quý vị còn lắc nữa, thôi chứ đừng hỏi nữa, hỏi mất công. Hỏi đâu lắc đó mà tới 8 giờ nữa. Hòa Thượng Sửu Minh thấy tôi và Ngài muốn mọi cách, cho đến khi Hòa Thượng buông tay bỏ cuộc, thì bây giờ tôi ngoan ngoãn tự ý đến xin Ngài xuất gia và đồng ý giúp Ngài tiếp nối sự hướng dẫn dạy dỗ thiền sinh. Đây là một chuyện mà không ai có thể chủ động và tạo tác được. Thầy tôi cũng chưa chủ động tạo tác, làm sao mà tôi chủ động tạo tác để tôi kiếm một ngàn người thừa kế? Cái chuyện thì impossible. Cái năm mà Hòa Thượng Sửu Minh tịch đó, là năm đó là năm 2002. Sư ở bên đó, lúc mà sư về đó, khoảng chừng một tuần sau là sư về. Đúng là mình không có cơ duyên để mình ở lại đó. Sư nhớ là ngày tịch ngày 20 là ngày 17, là ngày 13, là ngày 14 là sư đi về Mỹ. Đó, thì về tới nơi rồi, đó đang ở nhà Phật tử, chưa về lại Florida nữa. Lúc đó không biết ngàn là ai, đúng rồi, có bên có Florida có rồi. Chưa về trở lại Florida, là nghe bên kia báo cho biết là họ thân tịch rồi. Đó, thì thôi, thì bây giờ mình mix thì thôi, không sao hết trơn. Năm sau lại, sư qua sư hỏi sư Tijaniya, ông thầy của sư đó. Hòa thượng khi tịch ra, Hòa Thượng có nhắc nhở rằng là phải làm cái gì, sắp xếp cho ai không? Tại vì lúc đó là chưa biết cái câu này, chưa nghe ai hỏi cái câu này hết trơn. Sư muốn thăm dò qua thử là Hòa Thượng có nói rằng là bây giờ sư là phải trụ trì rồi vậy không? Đó. Trời, ông rất là bén này. Khi mà sư nói, Hòa Thượng có dặn là có một cái instruction là precisely nói rằng sau khi mà Ngài mất á, phải làm cái gì không? Cũng giống là một cái, người ta nói cái gì hả?
Di chúc.
Một điều này để là cái di chúc là gì không đó. Đó. Cái ông cười. Nothing. Tôi hỏi thì sư không nhớ Ngài nói cái gì hả? Tôi nhớ Ngài nói một câu thôi, trước khi Ngài mất, Ngài nói, mấy sư bao nhiêu tuổi rồi, vị nào cũng trên 30 rồi trên, phải không? Thôi, take care yourself. Goodbye. Đi. Ông Tây Sinh Thế Gia, mấy năm sau rồi đó, bắt đầu khi mà Hòa Thượng tách rồi ra là hai bên là xung đột, tiền bạc rồi nhiều trong trung tâm mà, người ta giành, người ta giật rồi nhau rồi vậy đó. Cái, có một hôm, cái ông ngồi nói chuyện với sư, nói bây giờ tôi nghĩ, lúc mà Hòa Thượng tịch, Hòa Thượng không nhắn một cái điều gì hết trơn, Hòa Thượng không nói một cái điều gì hết, Hòa Thượng cũng không để một cái di chúc, một cái chúc thư nói rằng là phải như thế nào, thế nào, thế nào. Lucky me. May quá. Thôi bây giờ ta giết tôi rồi. Nó bây giờ tôi mới thấy ông thầy tôi thông minh dữ. Very intelligent, very wise. Hỏi tại sao? Bởi vì nếu mà Ngài viết xuống, Ngài nói rằng là ông Tây Dịnh Gia lần sau là sẽ tiếp nối tôi để làm công chuyện, là họ sao sẽ giết tôi? Họ phải get rid tôi à? Bởi vì sao? Nhà bán tới $1 million. Mà tôi là cái người có quyền, bị tôi tiếp nối mà. Lúc đó là tôi rất là power. Tôi tiếp nối, tôi sẽ muốn quyết định cái này cái kia. Là người ta sẽ giết tôi. Thầy nói, thiệt là thiện rất là sáng suốt. Nhất định không có nói ai, để cho Pháp Bảo vận hành, để cho nhân duyên vận hành. Không nhắc nhở rằng sư phải ở đây, sư phải giúp đỡ Phật tử. Hoàn toàn không, không là không. Không nói năng gì hết. Nghĩa là có cái trung tâm rồi đấy. Ông nói khi mà cái mấy ông trụ trì sau này bắt đầu nó kiếm chuyện, ông làm khó, làm dễ tôi rồi vậy đó. Tôi mới nhớ rằng tại vì sao ngày hôm nay, tại vì sao mà mình ở trong cái situation như thế này. Cái điều này có nghĩa là cái gì đối với mình? Ông nói, tôi không buồn, tôi không giận, tôi không hờn. What can I learn? Ông nói vậy. Tôi đặt câu hỏi, tôi học cái gì từ cái trường hợp này? Thì ông nói, đúng rồi. Là Hòa Thượng Sửu Minh, cái ngày đầu tiên mà cái đám đất này mà mới tới vua là tôi đang ở bên chùa cũ. Hòa Thượng kêu tôi lên xe, hai thầy trò đi tới đây. Tôi cũng biết là cái gì nữa. Tới chuyện đó trống. Người ta cho sư cái tấm miếng đất này. Trong tương lai sư muốn con tiếp nối sư dạy cho thiền sinh ở tại cái đất này. Hỏi thật bên kia làm sao? Không được, bên kia không có xong rồi. Bên kia cái chỗ nó cũ quá, nó sập sệ quá. Rồi trên bên kia mấy ông thầy của ông nhiều quá, ông không dám làm đâu. Ông sợ ghê lắm, tôi biết. Cho qua đây đi, qua bên này, ở bên này, tập bên này. Thì sư sẽ ở bên này. Tức là Ngài báo cho biết là trong này, trong tương lai chỗ này sẽ trở thành một cái trường đại sư minh khác. Và Ngài sẽ từ bên đó Ngài qua đây. Thì sư Tê Sĩ Nhám nói rằng, cái ngày đầu tiên chỉ có hai thầy trò tới, đi một người tài xế là ba người. Thêm ông anh tôi nữa là thông dịch, không phải thông dịch nhưng mà đi theo để là làm thị giả. Rồi có ba bốn người. Và thượng nói, cái chỗ này trong tương lai mình sẽ làm cái trung tâm khác. Và để cái chỗ này để cho sư sẽ tiếp nối, để sư giúp bà con thay tôi. Nhưng mà bây giờ đó, cái câu chuyện thì chưa biết người ta có cho gì không. Mình cứ việc người ta cho đất rồi thì mình nhận cái đã. Còn cái chuyện mà có tiền để mà làm cái gì, cái planning thì chưa có biết, chưa có một cái idea gì hết trơn á. Đó thì ông Tây Diễn Gia ông mới nói rằng, tôi mới nhớ rằng hồi xưa chỉ có hai thầy trò thôi. Rồi bây giờ là Ngài tạo ra hết tất cả mọi cái này rồi Ngài để đó. Rồi Ngài cũng đi. Thì tại sao mà mình dính mắc chi vậy? Tự nhiên tôi lé trong sáng trong tâm tôi à. Đúng rồi, mình đừng có buồn có giận. Họ lấy thôi, xin lỗi mắc bỏ. Bởi vì chính Ngài là cưu mang cái này mà Ngài dẫn mình tới Ngài nói, tôi sẽ đứng ra tôi trách nhiệm. Nếu mà có chuyện gì tôi sợ bên đó tôi qua đây tôi giúp. Tôi cũng như là back up cho sư. Sư ở đứng ngoài. Tại vì Hòa Thượng phải đứng sau lưng thì ông này mới dám làm. Bị thầy của ông lớn quá mà ông mới có hai ba hạ chứ nhiêu. Năm 1999 là sư tiểu tiền ra mới có hai ba hạ gì à. Do đó Ngài back up cái sao. Mà bây giờ Ngài lo cho mình. Ngài từ lúc cái trung tâm chưa có cái gì. Xin lỗi có miếng đất không à. Bây giờ nó trở thành mà tráng lệ rồi cốc liêu rồi thiền viện thiền nội ở trong. Rồi tới cái lúc mà ta đuổi mình đi. Thì Ngài cũng đi rồi. Thì bây giờ tới phiên mình cũng đi. Ăn mới thì buồn. Ông nói tôi sáng ra gì. Tôi hiểu Ngài thông minh quá. Ngài nói rất là đúng. Trước khi mà chết. Ngài không có nói gì hết trơn. Ngài để cho Phật Pháp vận hành. Nếu mà thật sự mà tôi còn cái duyên ở trong cái đây là tôi ở thôi. Mà không có tôi cũng đi à. Đó Ngài bày ra mà bây giờ Ngài cũng đứng dậy Ngài đi mà làm sao. Ba tôi chết. Tôi học được tôi thấy ba tôi cũng để lại một tài sản tích xù. Nhà cửa quá trời quá đất. Anh em có người nào hưởng được hết. Rồi bây giờ cái nhà nó cũng sụp đổ rồi vậy. Rồi chắc có lẽ là mấy đứa cháu đấy chắc bị tôi đi tu rồi. Mấy người anh tôi cũng người có phần hết. Thầy tôi cũng bày ra cả một trường thiền quá trời quá đất thế này. Bao nhiêu năm cực khổ già cả rồi mà cũng phải đi tới. Nghĩa là có cái chuyện gì ở trung tâm là Ngài phải tới giải quyết. Rồi trước Ngài ở Ngài đi tới đi lui. Ngài sách tồ đi tới đi lui cứ đi tới đi lui hoài vậy đó. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng bỏ. Thì tới phiên tôi phải bỏ thôi. Người ta không cho tôi ở đây nữa thì tôi đi thôi. Chừng nào người ta nói chính xác rằng ông phải đi ra khỏi chỗ này, tôi sẵn sàng tôi đi ra. Bởi vì tôi biết rằng tôi đi ra không phải là vì cái vấn đề gì hết trơn, mà vì có $1,000,000 nằm ở trong nhà băng. Người ta muốn cái đó đó. Rồi ông cũng biết, ông không biết Ngài để lại tới $1,000,000. $1,000,000 là 700,000-800,000 đô la vậy đó, mình không được rõ. Thì họ nhắm cái chỗ đó. Bất cứ người nào mà cản trở họ là họ, xin lỗi họ giành giật nhau đó. Để tạo thế lực để mình lấy cái số tiền đó. Thật ra không phải lấy nhưng mà làm theo ý của mình. Muốn số tiền để làm như thế này, thế kia. Tám giờ rưỡi rồi. Cái gì nữa? Danh lợi gì nữa? Cái danh cái lợi gì nữa? Như vậy thưa thiền sư, mình không thể nào đào tạo một vị thiền sư như người ta đào tạo bác sĩ, luật sư trong các ngành chuyên môn chăng? Câu hỏi này đặt ra vì người ta lựa các vị học rất là giỏi, có bằng cấp Phật học, huấn luyện các vị này cho tu tập một thời gian và biến họ trở thành các vị thiền sư. Không làm được cái điều đó sao? Bởi vì người ta train đi được mà, ta train luật sư, bác sĩ, rồi có nhiều cái chỗ người ta train các vị thiền sư là như vậy. Mình làm như vậy không được sao? Mình có thể huấn luyện được và điều này người ta đang cố gắng làm ở Trung Quốc. Người ta huấn luyện từng nhóm nhỏ 10 người để trở thành thiền sư tương lai. Cá nhân tôi cũng có thể giúp để huấn luyện nếu người đến học, nếu người đến học thực sự thu thú muốn hành. Tôi thấy rất ít ai hết lòng hay thật sự thích thú tu. Lúc đầu thì hăng hái lắm, nhưng từ từ thấy chịu không nổi, bỏ cuộc hết. Người ta ở bên Trung Quốc, người ta muốn huấn luyện thiền sư, người ta mời ông. Thì ông nói rằng, đó, Trung Quốc họ cũng đang làm này. Họ chia ra nhiều nhóm, một nhóm khoảng chừng 10 người và huấn luyện những người này trở thành thiền sư mà theo cái phương pháp này. Thì ông nói, cá nhân tôi cũng sẽ giúp. Tôi giúp nếu có ai thật sự thích thú và muốn hành. Bởi vì tôi thấy đa phần người nào cũng vậy, chỉ hành lúc đầu một thời gian thì hăng hái lắm, nhưng từ từ sẽ bỏ cuộc hết, khó khóa, quá khó. Thành thật mà nói, tôi chỉ cần một người thôi. Người này phải có ý chí và thật sự thích thú tu tập, tu luyện đến cùng như tôi. Tôi không cần nhiều hành giả hay nhiều thiền sinh làm chi hết. Người ấy thích thú tu tập, tu niệm vì bắt đầu có sự hiểu biết nên muốn tu để hiểu thêm nữa. Người này tự động tu, không cần phải ai nhắc. Lúc ấy tôi sẽ đến và tiếp cho họ một tay. Bây giờ cái người mà thật sự là tôi nhắm là cái người này là có cái khả năng tu này. Họ bắt đầu hiểu và hiểu rất là sâu sắc. Tôi sẽ tiếp họ. Tôi chỉ làm được cái chuyện đó thôi. Cho tôi không muốn huấn luyện họ trở thành một thiền sư. Anh chị em hiểu cái ý của ông nói không? Tôi huấn luyện sao được? Tôi biết ai mà tôi huấn luyện. Thì họ tới. Tôi cho họ tu tập thì cũng giống như quý vị tới. Tôi dòm coi thử quý vị tu tập như thế nào. Quý vị mà kinh nghiệm bắt đầu sâu sắc, tôi khuyến khích nữa. Quý vị đi tới nữa, quý vị hiểu nữa. Quý vị muốn đi một mình nữa. Lúc bây giờ là tôi sẽ đẩy cho quý vị đi. Cho tôi không có thể nào làm huấn luyện được. Sư thấy không? Phải sư Trí Dũng. Hòa thượng thầy tôi có rất nhiều học trò, già có, trẻ có. Nhiều vị hạ lạp rất là cao hơn tôi, tu niệm cũng nhiều năm, được gần gũi ngài, rốt cùng chỉ có mình tôi là có khả năng để tiếp nối sự nghiệp của ngài. Sau khi hòa thượng tịch, hòa thượng Sư Minh không chủ trương huấn luyện ai hết, ngài thấy gương của hòa thượng Mahasi, nếu huấn luyện sẽ có rất nhiều vị đến thụ giáo, hăng hái tu tập, nhưng mà chỉ lúc đầu, trung tâm Mahasi chi nhánh mặc ra rất nhiều ở khắp nơi, nhưng mà ngày nay chất lượng càng lúc càng đi xuống. Hòa thượng Sư Minh thấy cái gương của ngài hòa thượng Mahasi sợ lắm, không dám làm. Vì vậy, những cái năm mà trước khi mà sư Tinh Nhĩ Gia tới, năm 1997-98 là chính thức là nhận học trò nữa, thì hòa thượng làm thinh, cũng dùng cái máy computer nó làm yên, chờ đợi cái đã. Chờ đợi từ lúc mà ra khỏi trung tâm Mahasi khoảng chừng năm 60, sư Tinh Nhĩ Gia xuất gia vào ngày năm 96, 36 năm. Đợi 36 năm. Mà thấy học trò rồi đó, biết rồi đó, người này rất là có khả năng mà nói được, cứng đầu quá. Rồi cuối cùng bỏ cuộc, thôi không nói nữa. Coi như là mình nằm xuống thì pháp hành cũng đi theo rồi. Thì là ông sâu ốc ông tới và ông tu với ngài và ông làm kia. Thì ngài giang tay ra, ngài giữ ông. Như vậy thì Tây Nhan nói, hòa thượng rất là muốn. 36 năm trời ngài chờ đợi ra, bây giờ mới gặp này. Thì trong những cái thời gian đó ngài mong muốn cái lắm. Ông muốn có một người nào tu tập cho có một cái khả năng, một cái trình độ để mình tiếp người ta một tay, để cho họ tu cho tới nơi tới chốn. Nhưng mà không được. Thấy rồi mà làm cũng được này. Cũng giống như cái ông mà Mao X, mà đảng viên đảng Cộng sản rồi vậy đó. Ông tới đây 7 ngày rồi ông bỏ ông đi. Tôi giúp đỡ rồi, ông trở tới, trở lui 2-3 lần nữa. Rồi bây giờ tôi cũng muốn gì cũng được. Ông sắp xếp rồi, bị bệnh lao rất là nặng. Thấy không? Rồi ông cũng không phải là người xuất gia nữa. Làm sao ông tiếp nối cái câu chuyện của tôi đây? Trời ơi, rất là nhiều cái nhân ở trong này, chứ không phải là mình muốn là được. Vì vậy ông nói, tôi không bao giờ nghĩ tới cái chuyện người nào thừa kế, tôi chỉ tiếp tục tu niệm dạy dỗ và để yên. Bởi vì quê Busa đó tôi đã thấy rồi mà. Rất là nhiều vị, cuối cùng khi mà tịch đi rồi là cái pháp hành nó phải mất luôn rồi. Không có ai tiếp nối được cái trơn là bởi vì sao? Hết.
Thưa thầy, tại vì sao mà nó chỉ có một cái lõm ở Myanmar là có thiệt?
Ngộ vậy đó anh, mà ông nói là ông nói, cách đây 70 năm, rất là nhiều vị xuất hiện. Là tất cả những mình đọc những cái tài liệu các vị công phu tu niệm quá trời đất. Tăng Bù Lu Sai, Đo Ma Si Sai, Đo. Ông kể ra cũng cách 50-60 vị á, xin nghe được. 70 năm về trước, một nhóm đó, mất một cái là mất luôn.
Chứ còn phải lan, tích lan rồi thì sao?
Không hiểu tại sao mình không dám nói cái gì hết. Ở Thái Lan có ngài Ajahn Chah, Ajahn Man rồi vậy đó. Thầy qua Ajahn Chah. Sau đó cái dòng không tiếp nối được nữa. Sự tu niệm mà không biết tại sao, mình không hiểu. Vậy là gọi là cái bụng nhân duyên của Phật Pháp không?
Cái mặt thời mặt Pháp đó.
Còn miếng địa, à còn tích lan.
Tích lan là gần như mất luôn, không có pháp hành. Không thấy có nói pháp hành. Học rất là nhiều. Rồi đó. Mình nói thời mạt Pháp thì cũng đúng. Bởi vì Bát Chánh Đạo vẫn còn người tu tập. có lẽ là các vị mà bây giờ các ngài cũng tu tập, chắc là cũng kinh nghiệm. Thời kỳ đó là Sư Tây Gia nói rằng là khi mà Hòa Thượng Sư Minh của thầy của tôi mà bắt đầu mà năm 97 mà ra, lúc bây giờ tất cả đều nói trung tâm Ma-si là khắp nơi hết trơn. Nhưng mà ngài thấy cái quality xuống, không dám nói. Không dám nói năng gì hết. Bị tất cả chú tâm đỉnh vô một chỗ. Và ngài và Hòa Thượng Sư Minh nói, thì thôi, thì mình làm được gì mình làm, thì Sư Tây Gia xuất hiện. Thì ngài để cho Sư Tây Gia tiếp nối ngài dạy dỗ học trò là vậy đó. Đó rừng mà rồi, ông biết ông gặp biết bao nhiêu là cái khó khăn. Đó, ông nói, là cái lần đầu tiên mà tôi mà cho trình pháp là cái ông thầy mà cho tôi xuất gia là ông cũng giống là giáo thọ vậy đó. Ô trời, đứng ngoài kia ông chửi. Làm tôi cũng run luôn, tôi sợ quá, đều đất tôi dám ra. May, rất rất may những cái năm đó là còn Hòa Thượng còn sống. Thành ra tôi ngồi yên trong này tôi kể ông muốn nói gì nói. Thì Hòa Thượng mới kêu vô, Hòa Thượng nói, nhắc nhủ rồi vậy. Gặp rất nhiều khó khăn. Ông nói, mục đích của tôi đi tới xuất gia là tôi để đào sâu cái pháp hành. Tôi mới tu được còn năm, Hòa Thượng biểu tôi bắt đầu interview học trò. Mà tôi đã siêu cái chuyện này từ lúc mà tôi mới vô xuất gia. Tôi xuất gia được chừng khoảng chừng 60 tháng. Là Hòa Thượng đi đâu, Hòa Thượng cũng đem tôi đi theo hết. Trời, tôi mừng muốn chết. Nghĩ rằng mình đi ra khỏi trung tâm tha hồ mình tu không. Đi tới đâu là ngài kêu Phật tử đi theo lại cho tu, cho bắt tôi trình pháp. Ông nói, không có tu được. Bây giờ tôi mới đi vào lúc một cái khác. Tôi sẽ tu trong khi mà tôi dạy quý vị. Cũng giống như hồi xưa tôi. Ngài nói, ông ấy, ông ở với ngài một thời gian, cái ông nói rằng là ông muốn đi vô rừng. Ngài hỏi tại sao con đi vô rừng? Tại sao sư muốn vô rừng tu? Nói vậy, cái đó là cái truyền thống Phật giáo từ trước giờ chứ tăng thể ở trong rừng là vậy đó. Thì ngài nói, sư sinh ra ở phố Tạo, sư lớn lên ở phố Tạo, sư tu hành cũng ở phố Tạo. Chỉ có sư xuất gia là sư vô rừng thôi. Thì sư biết cái gì về rừng mà sư đòi vô? Như vậy cái không khí của cái chỗ mà đô hội mà thị tứ mà náo nhiệt là cái mà nó thích hợp với sư. Chứ phải rừng. Sư biết gì về rừng hết trơn. Sư muốn đi thì sư đi thôi. Nhưng mà sư vô sai đó là cái chỗ đó mà ông nói trời rất là may đó. Họ thường nói khuyên tôi là cuối cùng sao mà tôi đổi ý. Thì tôi cũng cứng đầu lắm, tôi muốn đi cho được. Thật ra đến khi mà tôi vô rồi tôi mới hiểu rằng là tôi rất là xa lạ. Đây là một cái khung cảnh vô cùng xa lạ đối với tôi. Tôi không hiểu gì về rừng hết. Nhưng mà ở ngoài chợ thì tôi tu được cái này. Ở chỗ đông người tôi tu rất là tốt. Ở đó là lý do tại sao mà ông cứ khuyến khích mình phải cố gắng mình tu tập vào cái trong khi mà mình sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Đó thì sư đọc cái phần này cho anh chị em nghe để sư quý vị thấy không? Ông nói rằng ông này tới có 7 ngày thôi. Mà xuất gia, không xuất gia mà cư sĩ thôi, một người cư sĩ tại gia. Gặp ông có 7 bữa. Mà ông khen, ông nói trời, pháp hành được nhiều. Còn mình gặp ông mấy năm. Mình spend biết bao nhiêu thời giờ phải không? Đó. Mà thật ra mình có được gì không? Tôi nói như vậy thì nghĩa là thế nào? Những cái người mà đã đi với thầy rất là lâu năm rồi và chưa kinh nghiệm được cái gì hết. Ông nói mình keep going chứ. Không biết chỗ nào đây này. Rồi bây giờ sẽ đọc cái phần nữa cho quý vị nghe liên quan tới cái ông mà 7 ngày này. Cái ông mà tới 7 ngày này. Đó. Sư không chịu. Thì chạy theo ông, tôi hỏi cho được. Hỏi cho tôi nghe thử cái ông 7 ngày là ông nào. Sao mà. Tôi tức quá. Tức quá. Bực quá. Bực quá. Có 7 ngày mà làm ăn khá rồi mà mình có 7 năm rồi mà chưa được cái gì hết trơn. Sao mà kỳ cũng vậy này, sao mà có cái người mà bất công anh phe. Thưa thiền sư, cái người Myanmar gốc Tàu có đến gặp ông thường xuyên sau khi rời trung tâm sự biên không? Hay sao mà vị mà thấy kinh nghiệm vị này sâu sắc, trình độ tu tập của vị này có đến gần những gì mà ông kinh nghiệm không? Đây là một cái phần mà gọi là hỏi và đáp riêng của cá nhân của sư với ông thôi. Cái người mà Myanmar mà ông Benson ở trong cái bài giảng đó, ông có nói rằng là vậy thì cái ông này sau này ông có trở lại gặp ông nữa không? Bởi vì tôi biết là ông ở đó 7 ngày, nhưng mà rồi sau đó thì như thế nào? Ông có lại gặp ông có trình pháp được không? Mà ông biết là cái vị đó trình độ tu rất là sâu sắc. Trình độ tu tập này sâu sắc là sâu sắc như thế nào? Trả lời, mấy lúc sau này ông ít đến thiền viện, có lẽ là do bệnh hoạn. Trong thời gian vị này tu ở đây và sau đó trở lại tôi gặp rất là thường xuyên, cứ mỗi tuần, cứ mỗi chủ nhật thì lại gặp tôi. Nhưng mà vì những năm sau này thì tôi thấy vắng. Nghĩa là ông này sau khi mà ông đã hiểu cái pháp hành rồi đó, thì cứ mỗi thứ chủ nhật hay là thứ bảy mà ông rảnh đó, là ông lại ông gặp ông này để interview. Ông discuss, Dhamma discussion với ông này. Thì, và vậy thì bây giờ cái vấn đề trình độ như thế nào? ông sâu sắc như thế nào, ông kinh nghiệm cái gì. Lúc bây giờ ông Tên Thị Na Gia sư viết trong này, ông Tên Thị Na Gia bây giờ chỉ cười lúc được hỏi trình độ của người này so với sự hiểu biết của thầy và nói tóm tắt. Ồ, ông cũng kinh nghiệm cũng sâu sắc lắm. Nhưng mà tại sao ông nói cái câu này? Là tại vì nếu mà ông so sánh với ông kia thì ông đâm ra ngã mạng. Thì ông đâu dám nói. Ông chỉ yên lặng, ông cười, ông nói quite deep. Cũng khá sâu ạ. Thấy không? Thành ra quý vị thấy khi mà họ nói chuyện họ rất là vai phương trong cái trời. Mình nghe rồi mình so sánh trở lại. Sư nói, ủa sao ông lại nói gì kỳ vậy? Tại vì cái câu câu hỏi mình là you compare. Nếu ông compare cái level của ông với level ông kia, nhất định ông sao compare được. Ông nói vậy là ông đâm ra ngã mạng sao? Câu hỏi tiếp, thưa thầy, một người chỉ cần 7 ngày là kinh nghiệm sâu sắc rồi tiếp tục tu 8 năm không ngừng. À đúng rồi, 8 năm sau đó. Vậy thì ba la mật của họ tốt quá phải không? Đúng như thế, khi trí tuệ ba la mật đã tích lũy nhiều đời thì nói đâu hiểu đó và biết cách tập rất là đúng. Chỉ cần người ta nói cho mình một chút là mình làm đúng y bông. Đó là lý do tại sao mà tôi rất thích pháp hành, là bởi vì hòa thượng sư minh dẫn tôi phải làm cái gì, tôi về tôi làm, tôi nói trở lại, hòa thượng nghe hòa thượng nói làm rất là đúng. Đây là những người mà tâm họ ít phiền não quá nhiều, các bạn nghe pháp không có hiểu đâu. Khi cái tâm mình nó quá nhiều phiền não thì người ta nói mình không có lãnh hội được. Thưa thầy, đối với những người đã tu lâu nhưng chưa có được sự hiểu biết, cái lời khuyên của thầy đối với họ như thế nào? Ông này ông tu có 7 ngày à? Rồi bây giờ ông tiếp tục tu 8 năm nữa, even that có những người họ tu rất là lâu. Thì thầy khuyên họ như thế nào? Hãy tiếp tục tu niệm đừng chán nản để kiện toàn ba la mật. Kiếp này chưa được, kiếp sau nữa, mình cũng sẽ hiểu nhanh và sâu như họ. Cái đây là một cái process thôi. Mình upset làm gì? Mình ganh tị với người ta làm gì? Mình nói người ta unfair được cái nọ. Người ta tu đã trước rồi, còn bây giờ ông mới lót tóc ông tu. Ai kêu ông làm ông sùng chim, la xì dầu, nước mắm, cái này cái kia. Tức là ba lớp mà không có, chứ biết sao giờ. Thì bây giờ mình cứ tiếp tục đi, tới lúc mà ba la mật trí tuệ của mình nó chín muồi thì mình cũng sẽ hiểu nhanh như họ, có thể thôi. Con muốn trở lại chuyện của người Trung Quốc, người ta lập từng nhóm 10 người và huấn luyện họ thành thiền sư. Huấn luyện theo phương pháp nào và làm sao huấn luyện một người trở thành một vị thiền sư, trong khi ứng viên chỉ có ý muốn thôi mà chưa chắc có đủ ba la mật. Cái câu này sẽ đặt cho hỏi ông á, làm sao mà huấn luyện đây? Thì ông nói rõ ràng là có ba la mật phải không? Mà ông này không có ba la mật thì làm sao? Ba la mật chưa đầy đủ sẽ không hiểu pháp hành sâu sắc đúng vậy không? Thì làm sao mình huấn luyện? Họ muốn theo phương pháp thiền tôi đang dạy, họ chỉ có dự định thôi nhưng chưa thực hiện được chút nào hết. Lúc bây giờ ông mới nói cho biết là họ plan vậy thôi, thế cũng chưa được cái gì hết. Đó là lý do tại sao mà ông đi qua Trung Quốc phải không? Có, tôi chưa chắc chắn gì hết, phải kiểm tra xem lại nhân duyên có đầy đủ không mới đi được. Và về vấn đề ba la mật của mỗi ứng viên thì sự huấn luyện giúp các vị này có trình độ đủ để giúp người sơ cơ. Huấn luyện có thể giúp những hành giả đã tu lâu và có nhiều kinh nghiệm thì đòi hỏi phải trình độ rất là cao. Ông nói tôi cũng sẽ qua. Mà cái plan, chỉ có plan thôi, chứ có làm cái gì thực sự hết trơn á. Mà bây giờ cái vụ mà đi qua của ông chắc cũng bỏ nữa nè. Tại vì năm nay nhập hạ trễ. Ông tính tháng 10 tới là ông đi mà bây giờ không được. Tới tháng 30, tháng 10 mới ra hạ. Rồi ông nói rằng là bây giờ đó, mình qua bên đó, mình phải coi như thế nào, mình phải coi cái ba la mật ta có không này. Nghĩa là những cái nhóm người họ phải tu với mình. Mà bây giờ ông qua có chừng 10 ngày là một tuần hay là một tháng thì cũng thấy đâu có đủ, có vậy không? Như vậy là những cái vị này sau khi mà ông qua bên đó rồi là phải đi qua bên trung tâm với ông, học hành rồi tu niệm với ông để ông coi thử như thế nào. Mà bây giờ trung tâm cho ở có 3 tháng, ta đuổi về hết. Bất cứ già trẻ lớn bé 3 tháng phải đi ra khỏi trung tâm. Đó thì quý vị thấy không?
Nghe đó là cái luật của Miến Điện.
Không, cái luật của trung tâm không cho.
Nó ly pháp
hay sao? Nó chai pháp. Không cho ở. Đúng 3 tháng đuổi. Mà cái đó là của cái vị mà trụ trì mới đó. Ông nói rằng tôi thấy thiền sinh tới đây tu hành không có tinh tấn, không có tích cực. Ngài muốn là phải cho tinh tấn, cho tích cực. Và nói là cái phương pháp này thấy người ta giải đãi quá, người ta nói chuyện được nhiều quá, tôi không muốn. Thầy có nói học trò của Hòa Thượng thì nhiều, mà khi Ngài mất tôi là người duy nhất có khả năng tiếp nối sự nghiệp của Ngài. Điều này có nghĩa là nếu vì một lý do nào đó mà thầy không đi tu và không chịu giúp Hòa Thượng thì phương pháp quán tâm này sẽ mất, đúng vậy không? Rất đúng, do đó mới gọi là nhân duyên. Những người khác không biết cách hướng dẫn như tôi, họ không có khả năng duy trì sự dạy dỗ lâu dài như thế này được đâu. Thấy không? tất cả bao nhiêu vị học trò nhiều rất là nhiều ngài hòa thượng nhiều lắm, cả ngàn người đó, mà có một mình tôi là có khả năng tiếp nối ngài. Nghĩa là những vị này đã tu lâu, có hỏi nữa, vị này đã tu lâu, có kinh nghiệm khá sâu sắc, nhưng không biết cách dạy như thế nào. Ý thầy nói như thế phải không? Tu hiểu kinh nghiệm Phật pháp sâu sắc là một chuyện, nhưng mà đem ra dạy dỗ người khác là một cái chuyện khác, có phải như vậy không? Đúng như thế. Hiểu phải dạy như thế nào là trí tuệ đối với những người nước ngoài, rồi mình cũng phải biết cách nói sao cho người ta dễ nắm bắt. Nói, giải thích làm sao cho người nghe hiểu ý mình là một cái chức năng, một cái năng khiếu tự nhiên mà tôi đã có từ lúc còn trẻ. Tôi không học từ một trường lớp nào cả, nhưng biết làm sao giúp người khác một cách tự nhiên. Đó, cái mà Pháp Hành thắc mắc là ông trả lời rồi đó. Tại ông tập rồi, bây giờ ông biết cách thức thế nào mà nói cho người khác nghe. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả mọi người đều hiểu, hay là có một số người hiểu thôi. Nhưng mà ít ra ông cũng biết. Đó thì xuyên qua cái bài này nó cũng còn một phần nữa, nhưng mà suy nghĩ là cái chính, điểm chính là đã nói hết trơn rồi đó. Tại là mình thấy là cái pháp hành nó không phải là nó dễ dàng. Rồi cái người mà tiếp nối tu niệm cũng không phải là dễ dàng. Vì vậy đôi khi đi vô cả một cái trung tâm lớn như vậy, đôi khi không có ai kinh nghiệm gì hết. Sư lúc đầu sư tưởng là những cái trung tâm thiền ở Miến Điện là ghê lắm, người ta tu thấy miên mật quá. Sau này mình khám phá là không phải đâu. Thì trả lời cái câu hỏi anh này là ngàn năm một thổ là vậy đó. Thấy không? Đấy, bao nhiêu người tu niệm mà một người mà nghe là tôi thấy tu mà có khả năng mà có thể là tiếp nối tôi được mà cũng không bắt còn được, cũng lắm rồi. Mà biết bao nhiêu người, ngàn người tới học với ông mà bây giờ cũng thấy có một người.
Cái thế hệ học trò của thầy Ajahn Chah thì sư biết có người nào?
Dạ, sư cũng được rõ, dám nói. Nhưng mà các vị ngoại quốc thì bây giờ rất là popular.
Dạ.
Nhưng mà khả năng tu chứng được như thế nào mình đâu có dám nói. Dạ. Mà thiệt ra là thầy này ông cũng không có nói gì về cái vấn đề tu chứng của ông, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình thấy rất là rõ là những cái có những người mà có những cái kinh nghiệm rất sâu sắc lại nói chuyện với ông. Ông nói quý vị có hiểu cái gì đâu, suy nghe suy thấy rất là sâu sắc, mà ông nói mấy người này chưa hiểu gì hết, họ nói theo cái tưởng của họ không. Ông phân tách suy rất là nhiều lần lắm, mà suy tại vì cái trình độ của sư nghe cũng không, để vô tai này thì nó cũng ra tai kia, bởi mình chưa hiểu, mà mình chưa hiểu thì ông nói mình không nghe không được, mình hiểu. Có một lần sư hỏi tôi ngồi tôi nghe sư cho trình pháp và tôi nghe những cái kinh nghiệm sư nói trong suốt qua các cái bài giảng, tôi nghĩ chắc là cả cuộc đời của tôi làm cũng chưa có được, vì nó quá sâu sắc à. Đó, một người mà khi mà đi ngang qua mình thấy như ông nói đó, chỉ nghe cái mùi, thấy cái dáng, thấy cái con mắt, thấy tai nghe mỗi người và thấy cái tưởng, nó dộp hết cả mấy cái này lại một lần, thì là ông phải kinh nghiệm ông mới nói. Cái này là ông kinh nghiệm chứ không phải là ông nói chơi đâu. Là tại vì sao trước đó ông nói rằng là có một lần là tôi đi về thăm ba tôi ở phố Chợ Tàu, lúc đó ba tôi còn sống đó. Thì trong khi mà đi trên xe đó thì người ta ngồi, người ta nói chuyện, nói qua nói lại vậy đó. Tôi thì ngồi trước, ông tài xế ông nói tiếng Myanmar, cái cô ngồi sau, hai cô đó thì cũng một người Myanmar, còn một người thì người Nga, người ngoại quốc đó. Thì nói qua nói lại, ông nói tôi cũng chẳng hành thiền, tự nhiên tôi thấy rõ ràng trong tôi nghe người này nói cái gì, người kia trả lời cái gì, nói qua nói lại như thế nào, tôi hiểu rất hết. Nhưng mà đồng thời cái tâm tôi nó thấy rằng trong này có đối tượng mà tâm biết, có đối tượng mà tâm biết, có đối tượng mà tâm biết, được tới vậy. Rồi có một lần khác nữa, ông nói tôi đi gì đây, đi về nhà, cũng về nhà thăm ba tôi cũng ngồi taxi à, tôi cũng hành thiền được gì hết trơn à. Rồi cái tôi thấy xe cổ đi qua đi lại, thiền nó qua đi lại rồi, tự nhiên một cái sự hiểu biết khác đấy. Tôi thấy xe đi tới, xe đi lui, xe đi qua, xe đi lại ngược chiều nhau, mà tôi cũng thấy rằng trong này cũng có xe gì hết trơn, toàn đối tượng cái tâm không. Và cái tưởng này làm việc nó gộp hết tất cả mọi cái niệm, nó đây có chiếc xe và đi theo hướng này, không có ai hết. Thì anh chị em sẽ đưa một vài ví dụ như vậy, thì anh chị em thấy là những cái kinh nghiệm như thế này ông giảng mình cũng chưa có hiểu nữa, mà làm sao mà mình cái sức tu của mình tới ngang nào mà mình biết. Thì sư nói rằng vậy thì tất cả những cái này á ông học ở đâu, những cái kinh nghiệm mà quý báu ông nói tôi không hiểu nữa. Mà ông nghĩa là ông nói cũng giống như là ông nói cái chuyện là ông nói chơi vậy thôi à, chắc ông đâu có cái gì khó đâu mà ông hiểu, ông nói có cái gì khó đâu mà sư không hiểu nè. Mà mình thật là không hiểu thật. Là cái trình độ tôi mình chưa có tới mà làm sao. Rồi tôi hỏi bây giờ Con không học mấy cái này ở đâu? Ở đâu? Ai dạy cho sư mấy cái này? Sư học cái này là từ Hòa Thượng sư. Ông nói không. Hòa Thượng chỉ dắt tôi đi một khúc thôi. Rồi tới một khúc đó Hòa Thượng thả tay tôi phải đi mình lấy à. Rồi đến khi mà sư trở lại sư trình pháp với Hòa Thượng thì sao? He guessed. Ngài chỉ guessed thôi. Thì tâm tôi biết tâm tôi, tâm Ngài, tâm Ngài biết tâm của Ngài. Mình chỉ gạch bông trước mặt này. Sư thấy không? Sư thấy gạch bông trước mặt không? Giống nhau hết trơn đó. Đó. Bây giờ sư tới sư nói cho tôi thấy cái gạch bông này như vậy. Bây giờ tôi phải hỏi sư thử. Ví dụ đây màu trắng này, mà thấy mềm. Tôi biết đây là carpet này, phải không? Đó. Thì giống nhau hết, đâu có gì khác đâu. Nhưng mà tụi bạn ở đâu chứ? Tôi phải hỏi thăm coi chừng. Nếu mà ngồi gần cái bàn thì chắc có lẽ là gần cái cửa ra. Có vậy không? Mà ngồi gần cái tủ á. Không, rồi bên cạnh có cái tủ thì phải ngồi gần cái cửa vô đi phòng, cái cửa đi vô phòng trong kia. Thì đó là những cái mà thủy thiền sư hỏi mình á. Họ hỏi họ thăm dò mình qua thử mình đi tới nặng nào đó. Cho họ biết mình đang ở cái vị trí này là mình đang ở cái cửa ra. Có thế thôi. Chắc precisely họ không biết mình ở đâu đâu. Mình cho rất nhiều data. Các ngài lắng nghe rất là kỹ. Hỏi tới hỏi luôn. Mình nghĩ rằng vậy thì nên tiếp tục làm cái gì đó. Cứ vậy thôi, rồi bữa sau tới lại hỏi nữa. Thì nếu mà nó match thì tiếp tục đi, mà nếu không match thì success cách khác để gái như vậy. Thì cũng giống như bác sĩ mà cho uống thuốc vậy à. Cũng thăm chừng thôi phải không anh? Thì khi nào mà cái gì mà chắc chắn rồi, nhưng mà có cái bệnh lạ là cái gì mà trường hợp mà nan giải thì mình cũng từ từ mình làm thôi, chứ cũng biết sao nói. Mà sư không biết là cái định ở trong tuệ nhãn là nó thuộc về tuệ. Một cái vị tu định làm sao mà có tuệ mà biết. Phải không? Tuệ nhãn là nó thuộc về một cái sự hiểu biết mà. Sự hiểu biết rất là sâu sắc. Các vị tu thiền định là có thần thông chắc là biết cái gì thôi, cũng đâu có biết. Ví dụ như mình thấy này, người họ hỏi là một người mà chết tái sanh vào đâu, chỉ có Đức Phật mới trả lời được thôi, khủng khiếp như vậy đó. Dạ, thì niệm định tuệ, nhưng mà cô phải hiểu là chữ định này là định Kanika Samadhi, cái định của thiền tứ niệm xứ. Việt Nam mình đã dịch ra sát na định này, cận định, rồi an chỉ định, momentary concentration này, rồi cái gì concentration, rồi cái hai cái sau tiếng Anh chưa biết, mà hai cái này rất là xấu của thiền định. Momentary concentration là cái này cần cho cái thiền tứ niệm xứ, mà cái này nó luôn luôn là phải có chánh niệm mới có được cái này.
Thầy bao nhiêu tuổi thì
ra... Sinh 1962.
50 tuổi.
Ông thua sư tới 12 tuổi. Dạ không, ông là tuổi con cọp. Cọp trẻ.
Mập lắm. Có khi nào mà cũng có những vị như vậy ở những nước khác mà mình không biết không sư?
Dạ thì mình làm sao mà biết cái này nó chỉ có khi nào mà nó nổi ra vậy đó. Nhưng mà ông nói như thế này nè. Ông nói là tôi hopefully là trong tương lai đó là những cái pháp hành như thế này nó sẽ nổi trở lại, là vì từ rất nhiều người ta nói rất nhiều tâm định. Focus, concentration, ta nói rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ từ khi mà Hòa Thượng Sử Minh tịch xuống rồi đó, thì tôi take over cái câu chuyện. Và tôi nói là tôi không có giữ ý nữa. Hồi trước tôi sợ, Ngài sợ đụng chạm gì này, còn tôi nói là tôi nghĩ là cái này đúng thì tôi nói thôi. Thì ông nói rằng là thay vì là tôi bị người khác phản bác tôi đó, thì bây giờ là có rất là nhiều vị cũng nói như tôi nói. Và ông khâu mấy cái tên sư không biết vị nào mà ông nói. Bây giờ các vị này rất nổi tiếng và người ta không bao giờ dám nói rằng là tôi giới định tuệ là tên định phải tôi thật nhiều nữa. Mà nói rất nhiều về chánh niệm và quan sát cái tâm rất là nhiều. Thì anh thấy, nghĩa là mình thấy là Ngài Achancha ở một chỗ khác, mà vị này ở một chỗ khác mà nói rất là đúng, nó hợp nhau.
Nói rất là giống
nhau. Giống nhau. Có vậy thôi. Thì bây giờ đó mình cứ nghĩ là mình cứ tin tưởng được pháp bảo thôi, phải không? Đó. Rồi mình tiếp tục mình đi, được chừng nào hay chừng đó. Trong bây giờ mình còn sức khỏe, mình tiếp tục tu được thì mình cứ việc tu. Rồi còn người nào, tới nhân viên ta tu cái gì thì chuyện của người ta thôi. Thắc mắc chi. Cái quán tâm có nghĩa là sao? Là mình phải làm quen với cái tâm. Có vậy không? Quán là sao? Quán tức là mình observe. Mình watch cái mind của mình. Thì mình mới biết nó what happened chứ. Làm cái sao mà mình cứ ở trong thân không thôi. Mà tự nhiên tới một lúc nào đó mình hiểu cái tâm.
Dạ, trong cái cuốn này nhắc đi nhắc lại cái đó nhiều lần lắm á. Đó là cứ quán thân rồi sẽ thấy cái tâm.
Thì đó, thì sư Tây Dĩ Gia vẫn nói rất là thường cái chuyện đó đó. Bạn thấy cái tâm là nó là cái nguồn gốc của mọi cái sự phiền não khó khăn, thấy không? Mà lâu lâu bạn ngồi bạn chánh niệm suy nghĩ, bạn trở lại trong hồn xác. Thì hồi trước mình tập là vậy. Mặt bước trái bước suy nghĩ trở lại phòng hoặc cái bước có vậy thôi. Không bao giờ nói chi về tâm hết. Bỗng nó một cái con người của mình á, cái thân của mình cũng chưa có biết này, đừng nói chi cái tâm nữa. Mà mình không pay enough attention thì làm sao mà mình hiểu nó đây? Bạn gặp một cái người mà bạn không bao giờ ở gần, không có bao giờ chú ý, không có tìm hiểu thì làm sao mà bạn nói là bạn hiểu người ta? Đó, thì ông Tiên Sinh Gia ông nói thẳng những cái điểm đó thì các vị không đồng ý. Rồi ông nói rằng khi mà chú tâm nhiều quá tới một lát cái tâm nó ngơ ngơ ngác ngác. Nhiều người đi qua bên trung tâm ông Mã Lai đó, ông lái xe về ông nói tôi lái xe mà tôi cũng biết cái tâm tôi ở đâu nữa. Chú suýt rồi vượt đèn xanh đèn đỏ đụng accident suýt thôi, là tại vì mình ép cái tâm nhiều quá thì nó không suy nghĩ nữa.
Con thấy cái niệm cái labeling đó mình một thời gian mình lấy cho nó ra được á cũng khó lắm á. Yeah. Nhưng cứ đây là mắt vô đó cứ yeah. Đó
mà anh biết sao không, nó giúp mình concentrate rất là dữ cái labeling đó, bởi vì nó nắm bắt cái thực tế mà.
Yeah.
Ông A xẹp A, ông A xẹp A. Anh đứng khơi khơi, anh dòm nó không có dính đâu. Mà khi mà anh nói nữa, anh dùng cái tục đế, rồi anh chú tâm, rồi đồng thời anh label nó, tâm nó cứng dữ. Sức hút của nó rất là mạnh. Thành ra, bởi vì sao? Bởi vì nó nắm bắt tục đế mà. Phòng A xẹp A là concept chứ đâu phải là cái sự thật đâu. Mình nói rằng là niệm thì niệm phòng A, phòng A xẹp A mà quan sát là phải cho thấy được chuyển động cái các cái pháp chân đế. Yeah. Thì làm sao? Thấy không?
Yeah.
Nó cover hết tất cả cái kia rồi ra mình thấy được. Và tâm định nó rất là nhiều, mà tâm định khi mà concentration mà nhiều thì ông nói nó trổ ra cách khác. Đó là xưa là một trường hợp này.
Yeah.
Ôi cho nó làm nhiều cái mà nó muốn chết luôn rồi. Mà không giải quyết được. Nào bên đi tay giải quyết giúp sư cũng được. Đi qua một bên Thái Lan càng tệ nữa. Đi gặp một cái vị khác, bắt sư chạy muốn chết luôn. Sư với cô kia hai người chạy. Chạy với đồ khùng. Rồi cuối cùng cũng đâu vào đó. Mà sư qua bên thường thường sư mình, sư không nói nữa. Thì chưa có nói gì hết trơn á. Là ông Tiên Gia, ông đã cặp theo sư ông nói rồi. Sư tính nói cái bệnh của sư đó mà chưa kịp nói. Là vài ba ngày ông kêu lên ông nói. Trình pháp đầu tiên là ông nói không được. Bỏ cái phương thức này đi. Sư muốn mà tiến bộ, sư muốn có cái sự hiểu biết thì sư phải let go cái viriya của sư quá nhiều, nó over rồi. Bởi vì cái mind của mình, ông nói rằng là cái habit của nó là khi mà mình try hard đó, thì mình phải expect something back. Và mình không kiểm soát được thì mình cứ keep try thôi, mà mình forget là cái mind của mình nó đang expecting. Bởi vì ông nói là khi mà cái mind này nó đã bị pollute rồi, nó bị defy rồi là mình rất là khó niệm cái gì lắm. Đó là lý do tại sao mà mình phải canh chừng cái tâm của mình hoài. Vốn rất là trừu tượng và rất là khó nắm bắt. Vì vậy mà đôi khi sư đi sư giảng cho anh chị em và sư cũng giảng trong sức sự hiểu biết của sư thôi. Rồi trong cái nhân viên anh chị em nào tốt, đó, tập với sư một thời gian rồi muốn đi tới gặp ông nữa. Đào luyện thêm pháp hành. Sau đó. Thì sư cũng làm thì là tất cả những cái tài liệu mà có cái gì có sư cũng bao giờ dám nói là của sư hết trơn, là của ông thầy. Đó. Thì sư chia sẻ với các bạn, vì nào hiểu được hiểu. Thành ra sư khỏe lắm, ai nghe thôi à. Mình đâu có biết trong một nhóm nhỏ mà có người có nhân duyên với mình. Thế ông nói rằng, tôi dạy, tôi biết, xin lỗi, tôi cứ thả ra vậy thôi à. Có những người mình không expect gì đó, họ trở lại, họ nói mình cái rất là hay. Có một cô người Muslim. Ông nói, trời ơi, cái cô này giỏi, quá là giỏi. Người Muslim à. Đó, nhưng mà rồi cuối cùng họ cũng bỏ, mất nhân duyên họ đi. Không biết tại sao. Rồi mình ở một cái cương vị mà ông nói sư một câu là bỏ cái chuyện là sau này đi về tiếp nối Ngài Hòa Thượng Kim Triệu để mà ông nói cái mục đích của cái sự thực tập hướng dẫn của mình giúp đỡ bà con là làm cái sao người ta hiểu cho được pháp hành này. Cái đó là cái reward của mình đó. Chứ không phải người ta đem tiền, đem bạc đến người ta cho mà cái đó là mình sung sướng đâu. Sư thấy không? Sư mang một cái lý tưởng nào đó mà sư tới sư gặp một cái người nào đồng lý tưởng của sư hoặc giả sư thích thơ, sư thích nhạc rồi mà sư gặp một cái người mà same frequency. Cái sung sướng của mình như thế nào là vậy đó. Chắc cái đời sống vật chất mà ta cho mình nó không, nó có quan trọng của nó. Dĩ nhiên mình không thể sống mà thiếu tiền thiếu bạc được, nhưng mà cái niềm hoan hỷ sung sướng của mình là gặp một cái người họ hiểu mình muốn nói cái gì. Mà ông nói trời ơi hiếm quá, bởi vì ông hóa sư sẽ có hiểu đâu. Không phải nhiều cái sư cũng hiểu. Ông nói có một lần, ông nói, trời ơi, lần này tôi kinh nghiệm một cái rất là tuyệt diệu. Cái ông nói, sư kinh nghiệm gì, tôi nói tôi nghe thử. Nói, tôi nói chắc sư cũng hiểu đâu, mà tôi nói thử. Tôi thấy rằng chỉ có cái lỗ mũi này mình mới nhận ra được mùi mà thôi. Mình chỉ nhận được mùi nhờ cái lỗ mũi mà thôi. Tôi nói, dạ, có cái gì mà... Extraordinary. Nói thì mình biết cái mùi. Thấy không? Quá. Tôi không hiểu gì hết. Cái ông giọng sư ông cười. Hết thuốc chữa rồi làm sao? Ông khơi qua thì mình có hiểu cái gì không? Tôi nói, cái mũi thì biết mùi. Cái lỗ tai thì biết tiếng động. Thì thiêu tuyết vậy thôi. Rồi ông giọng sư ông nói, vậy thì sư chưa hiểu gì hết hả? Thì tôi hiểu vậy. Xong nói, thôi được. Sau này anh biết sao không? Có một sư học một thời gian rồi, sư kinh nghiệm rồi. Có một lần ông nói sư hiểu ra. Ông đang nói về các căn đó anh. Mỗi cái căn nó chỉ nhận được một cái thôi. Six and door phải không? Ish nó chỉ nhận được cái đó thôi. Còn mình chưa cho cái khác nó không biết. Đó là cái tâm biết rồi. Đó là cái thức rồi.
Mỗi thì không thấy được.
Dạ. Không thể nào
biết. Mỗi thì không thấy gì hết.
Dạ. À, mà ta nói một cách rất là đơn giản nha. Bây giờ tôi vô trong cổ tiêu tôi mới nhận ra được rằng mình chỉ nhận được cái mùi qua cái mũi. Cái chướng bình thường, có cái gì đặc biệt đâu không? Đó, ông té trọc đầu là vậy đó nha anh. Ông lại hỏi, để ông coi thử cái trình độ của mình như thế nào. Mà thấy mình ngân mắt trên mặt như dịch đực, cái thống ra thôi rồi, tôi mô Phật. Anh chị em thường hỏi, bây giờ mình tin cái gì mà mình tu được này? Mình tin cái gì mà mình làm sao mình tu, mình tin sao này? Thưa thầy, xin thầy giải thích cho chúng tôi thế nào là nghi ngờ. Bởi vì một cái vị tu đạo hồn là thân kiến không còn nghi ngờ nữa, và gì đây, bỏ cái vấn đề là giới cấm thủ. Nhưng mà bây giờ thôi mình nói cái chỗ nghi ngờ, tức là nói là đức tin này. Đó là sự nghi ngờ Tam Bảo Phật Pháp Tăng, không biết Tam Bảo có thật hay không. Đức Phật có thực sự ra đời hay kinh sách chỉ bày vẽ. Pháp hành đang tập đây có phải đúng là lời của Phật không? Tăng là ai? Một người chưa giác ngộ, chưa kinh nghiệm đạo quả, luôn luôn có tâm nghi ngờ, và đây là cái chuyện tự nhiên. Vì vậy bạn nói rằng là tôi thật sự là tin Phật Pháp Tăng, không chắc đâu, vì bạn là còn phàm á. Bạn phải thánh nhân nè. Nghi ngờ bởi vì trí tuệ của mình chưa đầy đủ, tự mình chưa kinh nghiệm thực sự cái gì trong kinh sách. Kinh sách là mình đọc vậy thôi, chứ còn mình đâu có hiểu cái gì đâu. Có một vị hành giả trước kia có sự hiểu biết sâu sắc trong pháp hành, thường hỏi Đức Phật có thực hiện thực sự như kinh sách nói không? Là ông kể cho mình nghe một câu chuyện này. Có một người lại đây tập. Và ông này là ông rất là ngang ngẩng. Ông nói tôi không biết là Đức Phật có thiệt không. Tôi không tin là chuyện là Đức Phật có. Đức Phật có thị hiện không? Đó là very big question. Và tôi vẫn chưa có trả lời được. Thường tự hỏi Đức Phật có thị hiện thực sự như kinh sách nói không? Ai bảo đảm rằng những cái kinh mà mình đọc bây giờ là soạn sách không... là sách được soạn mà không thêm thắt hay diễn giả theo ý của mình. Có những sử liệu được viết ra bởi vì mục đích chính trị, kinh tế, vì quyền lợi cá nhân riêng tư, người ta bóp méo, người ta vặn vẹo, thì kinh cũng không thể nào mà thoát qua cái quy luật đó. Làm sao mà mình tin tưởng kinh được đây? Một lần đó, anh nói với tôi, anh ngồi thiền tâm yên tĩnh vắng lặng, sự hiểu biết đến, sanh lên và tiếp nối nhau. Và lúc bây giờ anh bắt đầu có sự hiểu biết. Một hôm từ nhà ra trạm xe buýt, tâm yên tĩnh, chánh niệm rất xích sao, tự nhiên có một cái câu hỏi nhảy ra trong tâm. Ai dạy cho mày pháp hành này đây? Tức thì có một câu khác trả lời, Phật chứ còn ai nữa. Thiền sư nói, vị hành giả này là hạng người có trí tuệ nhiều hơn đức tin, vì có trí tuệ cho nên không thỏa mãn, luôn luôn nghi ngờ, đặt biết bao nhiêu câu hỏi. Nếu là một người nặng về đức tin sẽ không bao giờ làm chuyện này. Câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu, chứ chưa có câu trả lời. Và chờ cho đến khi mà trí tuệ cho sự thực chứng, cho sự kinh nghiệm, nó được khởi sanh, trí tuệ đem lại cho vị này lời giải đáp. Nếu đã có pháp hành và mình thỏa mãn trong đó, thì phải có người dạy. Người có đức tin nhiều, không bao giờ chịu suy nghĩ. Ngược lại, người có trí nhiều, không tin cái gì cả, và trở thành dễ dàng, trở nên ngông cuồng. Đó là lý do tại sao mình phải cân bằng hai cái tâm này. Tôi hỏi các bạn, bạn có tin có Niết Bàn không? Mình chưa thấy Niết Bàn, chỉ nghe giải thích qua kinh sách hay người khác nói lại, làm sao mà mình tin đây? Nhiều người còn ngớ ngẩn nghĩ rằng nếu mình không tin Niết Bàn mình sẽ mang tội nặng. Tôi biết chắc một điều là người nào chưa giác ngộ, người ấy chắc chắn phải nghi ngờ về sự có mặt của Niết Bàn. Ngay cả cá nhân tôi hồi trước vẫn nghĩ quẩn trong tâm rằng làm gì mà có cái chuyện mà vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm người ta bày đặt ra mà thôi. Rồi bây giờ người ta hỏi ông, vậy thì bây giờ đó, thầy không tin là có Niết Bàn. Thì bây giờ đó, bây giờ làm sao mà mình tin có Niết Bàn này? Ông nói có hai loại cách tin. Một cách tin của một cái người mà không có trí tuệ, nghĩa là người ta nói sao mình tin như vậy thôi. Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình chỉ tin tưởng vào vị thầy của mình nghe, mình thấy ông nói những cái gì make sense là mình tu thôi. Và thật ra là mình tin. Còn cái người mà tin thật rồi đó, là Niết Bàn đối với họ là một cái phương tiện, bởi họ không bao giờ đi trở lui nữa, như một người rất xuống hầm hẳn, không sẽ nói. Lúc bây giờ không có cái chuyện mà muốn nữa, là phải đi tới thôi. No way around, họ không đi lui được nữa, vì họ thấy tất cả đều thay đổi hết. Họ muốn đi kiếm cái không thay đổi, Niết Bàn không thay đổi. Còn họ đâu họ thấy danh sắc thay đổi, khổ, vô thường khổ, vô ngã, vô thường khổ, vô ngã. Thì họ phải đi kiếm cái mà không vô, mà thường còn, nói gì cho dễ hiểu, không khổ. Vô ngã không mình được rõ. Bởi vì chính họ kinh nghiệm, họ hiểu rằng danh sắc này là thay đổi. Hãy đụng tới danh sắc là thay đổi. Mà thân tâm là danh sắc là thay đổi. Mà đã thay đổi rồi, không thể nào mà yên được đâu. Do đó họ sẽ đi kiếm cái yên. Và lúc bây giờ họ hướng về Niết Bàn. Ông nói, mình đừng có cần phải hiểu Niết Bàn là cái gì. Ông lấy ví dụ, ông nói là Niết Bàn cũng giống như một cái planet rất là xa. Và mình phải cần một cái viễn vọng kính rất là khỏe, cái telescope rất là mạnh để mình thấy Niết Bàn, phải không? Vấn đề là bây giờ cứ làm cái telescope cho tốt đi. Khi mà cái viễn vọng kính này của mình mà tốt rồi á, là mình đưa lên một cái là mình thấy ngay. Thì ông nói mình tu niệm thôi. Khi mình tu niệm tới nơi tới chỗ, mình sẽ hiểu Niết Bàn. Bởi vì sao? Niết Bàn là một cái chỗ rất là trong sạch. Thì cái mai của mình nó phải phía à, mình mới thấy được. Cái đối tượng trong sạch cũng giống là máy phát thanh vậy đó. Hay là máy phát hình, phải không? Nó phát hình ra thì cái receiver nó phải tốt. Cái máy nó phát hình ra mà cái receiver nó không tốt, không có nhận được. Thì như thế nào thì mình cũng vậy. Mình tu mà cho đến cái tâm nằm, khi nào mà tâm phải mình phải thật trong sạch, phiền não tham sân si không còn nữa. Lúc bây giờ mình mới mong rằng là mình đang đi tới Niết Bàn. Cũng chưa chắc nữa đấy. Vì vậy cái chữ Niết Bàn người ta nói bình thường, người ta nói đắc đạo quả Niết Bàn rồi cầu mong cho anh chị em đắc, đó là mình nói cho vui vậy thôi chứ còn.